cuốn tiểu thuyết của tác giả Elizabeth Ellsberg được mang tên Hội Những Trái Tim Cô Đơn. Tớ, Penny Lane, xin trịnh trọng thề suốt cuộc đời còn lại sẽ không hẹn hò với đứa con trai nào nữa. Có lẽ 10-15 năm nữa, tớ sẽ cân nhắc lại lời thề này. Khi tớ không còn sống ở Parkview, bang Illinois nữa, hoặc khi tớ học xong tại trường trung học McKinley. Nhưng lúc này, tớ sẽ không dính líu gì đến tụi con trai nữa. Tụi nó chỉ biết nói dối, lừa phỉnh. Đấy, tất tần tật, toàn là quỷ dữ. Đúng là vẫn có vài người tử tế, nhưng ngay khi bọn họ đạt được mục đích, họ sẽ đá đít bạn và chạy theo mục tiêu mới. Vì thế, tớ chán ngấy rồi, không hẹn hò gì nữa. Chấm hết. Yesterday, love is such an easy game to play. Hồi tớ 5 tuổi, tớ đi giữa thánh đường với chàng trai trong mơ của tớ. Thế đấy, chàng trai ấy đấy, cậu ấy cũng 5 tuổi. Tớ biết Nate Taylor ngay từ khi mới chào đời. Hai bố của bọn tớ là bạn nối khố từ thời để trò. Và năm nào, Nate với bố mẹ cậu ấy cũng dành trọn kỳ nghỉ hè với gia đình tớ. Cuốn ảnh thiếu nhi của tớ chỉ toàn là ảnh của tớ và Nate. Ảnh bọn tớ tắm chung khi còn là trẻ sơ sinh này. Ảnh bọn tớ cùng chơi đùa trong ngôi nhà trên cây sau vườn này. Và tấm ảnh tớ thích nhất là tấm ảnh bọn tớ được mặc quần áo cô dâu chú rể tí hon vào ngày cưới dì tớ. Chẳng lâu sau, bức ảnh tớ mặc váy cưới trắng muốt và Nate mặc áo tuxedo được hãnh diện treo trên tường phòng ngủ của tớ. Ai ai cũng nói đùa rằng sẽ có một ngày bọn tớ sẽ cưới nhau thật. Ngày trước, tớ và Nate cũng nghĩ thế cơ mà. Bọn tớ cứ nghĩ mình là cặp đôi hoàn hảo của nhau. Tớ không ngần ngại chơi trò đánh nhau với cậu ấy, và cậu ấy cũng chơi búp bê của tớ. Nhưng cậu ấy lại không chịu thừa nhận điều ấy. Cậu ấy đẩy xích đu cho tớ, còn tớ giúp cậu ấy sắp xếp đồ chơi. Cậu ấy nói tớ cột tóc đuôi ngựa là xinh nhất, và tớ nghĩ cậu ấy vô cùng dễ thương. Tớ vẫn nghĩ thế ngay cả khi cậu ấy béo múp. Tớ quý bố mẹ cậu ấy, cậu ấy cũng quý bố mẹ tớ. Tớ thích chó Bun, cậu ấy thích chó Puck. Mì ống và phô mát là món ăn khoái khẩu của tớ và của cậu ấy nữa. Một cô bé con còn cần gì nữa một cậu bé con nhỉ? Về phần tớ, mong ngóng mùa hè đến đồng nghĩa với việc mong ngóng được gặp Nate. Kết quả là bao nhiêu kỷ niệm về cậu ấy cứ ùa về trong tâm trí tớ. Nụ hôn đầu đời là trong ngôi nhà trên cây hồi bọn tớ 8 tuổi. Tớ đấm cậu ấy bùm bụp rồi khóc rưng rức. Lần đầu tiên nắm tay nhau là khi bọn tớ bị lạc trong một chuyến đi săn loài chim ăn xác thối. Hồi đó, bọn tớ học lớp 3. Thiệp tình yêu đầu tiên là một trái tim đỏ thắm làm bằng giấy màu có viết tên tớ. Chuyến cắm trại đầu tiên là hồi 10 tuổi. Tớ và Nate dựng một cái lều trong sân sau và bọn tớ ở trong lều suốt cả đêm với nhau. Lần đầu tiên tớ cố tình nói dối bố mẹ là năm ngoái tớ tự bắt tàu đến Chicago để gặp Nate. Tớ nói dối bố mẹ là đến chơi nhà Tracy, bạn gái thân nhất của tớ. Nụ hôn đích thực đầu tiên là hồi bọn tớ 14 tuổi. Lần này tớ không đấm đá gì cả. Sau hôm diễn ra nụ hôn đó, sự mong ngóng mùa hè của tớ tăng lên dữ dội. Bọn tớ không giả vờ nữa. Cảm giác là thật, và cảm giác thật với cảm giác giả vờ khác nhau lắm. Trái tim không phải làm từ giấy màu nữa, mà là một trái tim đang sống, đang đập, rất thật. Cứ nghĩ đến mùa hè là tớ nghĩ đến Nate, mà cứ nghĩ đến tình yêu tình báo là tớ cũng nghĩ đến Nate. Nghĩ về cái gì tớ cũng nghĩ đến Nate. Tớ biết mùa hè năm nay chuyện ấy sẽ xảy ra. Tớ và Nate sẽ là của nhau. Tháng cuối cùng phải đi học mới thật khủng khiếp. Tớ phải làm đồng hồ đếm ngược, mong ngày cậu ấy đến. Tớ đi mua sắm với bạn bè để mua quần áo mừng ngày gặp Nate. Trong đầu tớ còn nghĩ đến cảnh tớ với cậu ấy đi mua bộ quần áo chip đầu tiên cho tớ cơ. Tớ lên lịch làm việc tại phòng khám răng của bố sao cho sát đến lịch làm việc của Nate trong hội địa phương. Tớ không muốn bọn tớ bị cản trở. Và rồi, việc ấy cũng đến. Cậu ấy đến đây. Cậu ấy cao hơn. Cậu ấy chín chắn hơn. Cậu ấy không còn đáng yêu nữa. Cậu ấy quyến rũ. Và cậu ấy là của tớ. Cậu ấy muốn tớ. Và tớ muốn cậu ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chẳng mấy chốc, chúng tớ đã ở bên nhau. Cuối cùng, chúng chúng tớ cũng được ở bên nhau thực sự. Chỉ có điều, tớ không có được câu chuyện cổ tích mà tớ vẫn mong ước, bởi vì bọn con trai thay đổi. Họ lừa dối, họ chà đạp lên trái tim bạn. Khó khăn lắm tớ mới nhận ra rằng các câu chuyện cổ tích và tình yêu đích thực không hề tồn tại. Một chàng trai hoàn hảo cũng không có trên đời. Và bức ảnh đáng tôn thờ về cô dâu nhỏ ngây thơ sánh bước bên chú rể, chàng trai sẽ làm tan vỡ trái tim cô dâu bé nhỏ vào một ngày nào đó thì sao? Bức ảnh đó cũng không còn tồn tại nữa. Tớ nhìn bức ảnh bốc cháy rừng rực. Sự việc xảy ra nhanh quá. Khởi đầu cũng như mọi mùa hè, gia đình chú Taylor đến nhà tớ rộn ràng người ra người vào. Tớ và Nết tán tỉnh nhau không ngớt. Chúng tớ vẫn như vậy từ vài năm trước. Nhưng lần này có rất nhiều điều ẩn sâu bên dưới những lời bông đùa ong bướm, như sự thèm muốn, tương lai, tình dục. Giấc mơ của tớ bắt đầu đến. Nết quả là chàng trai hoàn hảo của tớ, chàng trai mà mọi người vẫn ghép đôi với tớ, chàng trai luôn khiến trái tim tớ đập rộn rã và lòng dạ tớ nhộn nhạo. Đây là mùa hè mà cuối cùng cảm giác của tớ cũng được đền đáp. Bắt đầu với đôi buổi hẹn hò, cũng không có gì to tát, chỉ cùng nhau đi xem phim, ăn tối. Bố mẹ bọn tớ không hay biết chuyện này, Nate không muốn nói với họ và tớ chiều ý cậu ấy. Cậu ấy nói, biết đâu, hai bố mẹ lại phản ứng thái quá, và tớ cũng nhất trí như vậy. Mặc dù tớ biết các bố mẹ rất muốn bọn tớ sẽ cưới nhau, nhưng tớ không dám chắc họ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bọn tớ ở bên nhau vào cái tuổi này. Nhất là khi cậu ấy ngủ dưới tầng hầm cách âm trong nhà tớ. Sự việc tiến triển rất tốt. Nết nói cho tớ nghe mọi điều tớ muốn nghe, rằng tớ mới xinh gái và hoàn hảo làm sao, rằng tớ khiến cậu ấy hồi hộp không thở nổi khi chúng tớ mi nhau. Tớ đang bay bổng trên thiên đường. Chúng tớ hôn nhau. Chúng tớ hôn, rồi hôn nữa, rồi lại hôn thêm nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, hôn vẫn không đủ. Chẳng mấy chốc, tay cẳng bọn tớ bắt đầu quờ quạng. Quần áo được vén lên kéo xuống. Đó là những gì tớ chờ đợi. Nhưng sự việc xảy ra mới nhanh làm sao. Nhanh quá. Dù tớ trao cho cậu ấy gì nữa thì cậu ấy cũng muốn thêm, và tớ phải đấu tranh. Những việc bọn tớ làm bỗng biến thành cuộc đấu tranh về việc tớ nên để cậu ấy tiến xa tới đâu. Cũng mất khá lâu mới đến được cái đích cuối cùng. Tớ không muốn vồ vập. Tớ không hiểu tại sao bọn tớ không thể nào chỉ cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại, hưởng thụ giây phút bên nhau, và không hấp tấp đến cái giai đoạn kế tiếp. Và giai đoạn kế tiếp tức là giai đoạn về thể xác. Xét về mối quan hệ giữa bọn tớ, cũng không phải tranh luận quá nhiều về các giai đoạn kế tiếp. Sau 2 tuần, Nate bắt đầu nói về cảm giác của cậu ấy, rằng tớ là tình yêu duy nhất và đích thực của cậu ấy. Cậu ấy nói, chắc chắn sẽ kỳ thú lắm nếu tớ để cậu ấy yêu thương tớ theo cách cậu ấy muốn. Tớ đã tưởng tượng ra viễn cảnh này từ lâu lắm rồi. Đây là điều mà tớ vẫn luôn mong muốn. Và tớ thầm nghĩ, mình sẽ làm vậy, vì tớ làm chuyện đó với cậu ấy, và đó mới là điều quan trọng nhất. Tớ quyết định làm cậu ấy ngạc nhiên. Tớ quyết định tin tưởng cậu ấy. Tớ quyết định ủng hộ việc đó. Tớ đã lên kế hoạch cho mọi việc, đâu vào đấy rất ổn. Bố mẹ bọn tớ sẽ đi chơi về muộn, và sẽ chỉ có 2 bọn tớ ở nhà. Ben này, cậu có chắc là cậu muốn làm việc đó không? Buổi sáng hôm đó, Tracy hỏi tớ. Tớ chỉ biết là tớ không muốn mất cậu ấy. Tớ trả lời. Đó là cái cớ của tớ. Vì Nết, không phải vì tớ hay vì niềm mong mỏi của tớ. Tất cả đều vì cậu ấy. Tớ muốn việc đó phải thật tự nhiên. Tớ muốn cậu ấy không hay biết chuyện gì. Và sau đó, cậu ấy sẽ choáng váng trước sự hoàn hảo của việc đó và của tớ nữa. Cậu ấy còn không biết là tớ ở nhà. Tớ muốn cậu ấy nghĩ rằng buổi tối hôm đó tớ cũng đi chơi, để sự việc thêm phần ngạc nhiên. Tớ muốn cậu ấy biết rằng tớ đã sẵn sàng. Tớ bằng lòng. Tớ có thể. Tớ lập sẵn kế hoạch cho mọi việc, chỉ trừ trang phục mà tớ sẽ mặc. Tớ lẻn vào phòng chị Rita và lục lọi hết các ngăn tủ cho đến khi tìm thấy một chiếc áo lót bằng lụa trắng. Tớ cũng lấy luôn cả chiếc áo choàng đỏ có đai thắt của chị ấy. Cuối cùng, khi đã sẵn sàng, tớ rón rén xuống phòng Nết dưới tầng hầm. Tớ cởi đai áo choàng. Với cảm giác phấn khích xen lẫn lo lắng, Tớ không thể đợi thêm nữa để nhìn vẻ mặt của Nate khi cậu ấy nhìn thấy tớ. Tớ không thể đợi thêm nữa để chứng minh cho cậu ấy thấy cảm giác của tớ, để cậu ấy cũng có cảm giác tương tự. Tớ vừa mỉm cười, vừa với tay bật đèn lên. Ngạc nhiên chưa? Tớ nói rõ to. Nate bật dậy từ trên giường với vẻ mặt hoảng hốt. Chào cậu. Tớ mỉm cười e thẹn khi tớ chút bỏ áo xuống sàn nhà. Và rồi, từ trong giường có thêm một cái đầu khác ngẩng lên. Một đứa con gái. Với Nate. Tớ đứng chết chân, không dám tin vào mắt mình. Tớ nhìn vào khoảng cách giữa hai người bọn họ, trong khi bọn họ lóng ngóng tìm quần áo. Cuối cùng, tớ cúi xuống, kéo áo choàng lên và mặc vào, cố che kín được phần nào hay phần ấy. Con bé đó rúc rích cười. Em tưởng là anh nói tối nay chị gái anh đi chơi gì chứ. Chị gái cậu ấy ư? Nết làm gì có chị gái? Tớ cố tìm cho mình một lý do chính đáng, biện minh cho khung cảnh mà tớ đang nhìn thấy. Nết không đời nào lại đối xử với tớ như thế, nhất là lại trong nhà tớ nữa. Biết đâu con bé đó gặp tai nạn ô tô ngay bên ngoài kia, và Nết đưa nó vào nhà để trấn an nó. Hay biết đâu bọn họ đang đóng thử một cảnh trong bộ phim chiếu mùa hè, phim Romeo và Juliet cởi chuồng. Hay biết đâu tớ đang ngủ mơ, và đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Chỉ có điều không phải vậy. Con bé đó mặc xong xuôi quần áo, và Nate đưa nó lên cầu thang, và cậu ấy tránh không nhìn vào mắt tớ. Một chàng trai mới lịch sự làm sao. Sau khoảng thời gian dài đến bất tận, cậu ấy trở lại. Penny à, cậu nói và quàng tay qua hông tớ. Tớ rất tiếc khi cậu phải nhìn thấy cảnh đó. Tớ cố nói được một điều gì đó, nhưng tớ không sao mở miệng được. Cậu ta đưa tay lên xoa xoa vai tớ qua lớp áo choàng. Penny ơi, tớ xin lỗi nhiều lắm. Cậu phải tin tớ, phải tin là việc này quá ngu ngốc. Tớ là một thằng cả ngốc, một thằng ngốc toàn tập. Tớ lắc đầu. Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Giọng nói của tớ như lời thì thào, cổ họng tớ như bị siết chặt lại. Cậu ta nghiêng người vào tớ. Tớ nói thật đấy, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa đâu. Ý tớ là tớ cũng chưa xảy ra chuyện gì hết. Chưa xảy ra chuyện gì hết. Cô bé ấy không là gì cả. Cậu thừa biết cậu quan trọng như thế nào với tớ mà. Cậu là cô gái duy nhất mà tớ muốn được ở bên. Cậu là người duy nhất tớ yêu thương. Cậu ta đưa tay xuống lưng tớ. Như thế này cậu có thấy dễ chịu hơn không? Penny à, nói cho tớ biết xem tớ phải làm như thế nào nhé. Tớ không bao giờ muốn làm tổn thương cậu đâu. Cơn sửng sốt chậm chậm tan biến và để lộ ra cơn thịnh nộ. Tớ co ngừa lại. Tại sao cậu lại làm vậy? Tớ nói. Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tớ hét lên đấy. Tớ đã xin lỗi rồi mà. Cậu xin lỗi? Penny à, tớ rất tiếc. Rất tiếc. Cậu thôi nói vậy đi và hãy nghe tớ nói đây này. Tớ muốn giải thích. Được thôi. Tớ ngồi xuống giường. Giải thích xem. Nate lo lắng nhìn tớ. Rõ ràng là cậu ấy không mong tớ sẽ ngồi xuống và nghe cậu ta nói. Penny à, cô bé đó không là gì của tớ cả. Trông không giống không là gì chút nào đâu. Tớ chắt chặt lại tay áo choàng và túm lấy một chiếc gối để che hai cẳng chân lại. Nate thở dài, một tiếng thở mạnh. Được rồi, giờ thì bọn mình sắp giống trong kịch rồi. Cậu ta nói, rồi cậu ta ngồi xuống cạnh tớ. Hai tay cậu ta khoanh lại. Được thôi, nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tớ thì tớ cũng không biết phải làm thế nào. Xin lỗi á? Tớ cười phá lên. Cậu nghĩ rằng nói xin lỗi sẽ xong chuyện sao? Tưởng cậu nói rằng tớ đặc biệt cơ mà. Tớ ngó xuống sàn nhà. Tớ thấy tự xấu hổ với chính mình vì đã nhắc lại câu nói đó. Penny à, cậu rất đặc biệt. Nhưng cậu nói đi, cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Mặt Nate đỏ lừ. Ý của tớ là, đây là vấn đề. Tớ và cậu là, tụi mình là, việc đó. Tớ không tin vào điều mình đang nghe thấy. Nate của mấy ngày nay ngân nga. Nate của mấy ngày ngắn ngủi trước đã biến mất, thay vào đó chỉ còn là một con thú. Như thế nghĩa là gì? Đức Chúa Giê-xu ơi, Nếp đứng bật lên khỏi giường và đi tới đi lui. Đó chính xác là điều tớ đang nói đến. Nhìn cậu xem, cậu ngồi đó, giống như hồi tụi mình còn nhỏ và lúc đó cậu không có được thứ cậu muốn. Penny à, tớ muốn cậu thực sự từ lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi. Mặc dù cậu nghĩ là cậu cũng muốn tớ, nhưng thật ra cậu đâu có muốn tớ. Cậu muốn người tình từ thời thơ ấu của cậu thôi. Một thằng nết chỉ biết nắm tay và hôn lên má. Nhưng thằng nết ấy đã lớn rồi, có lẽ cậu cũng nên lớn lên đi. Nhưng tớ... Sao nào? Cậu sao nào? Cậu mặc áo ngủ của chị gái à? Penny ơi, đó là chó con nết. Trong đầu cậu, đó là một đám cưới dài bất tận, không trăng mật, không chút bỏ váy cưới, không gì hết. Nhưng cậu biết sao không? Người ta còn quan hệ tình dục với nhau đấy. Đó cũng đâu phải là vấn đề gì to tát. Người tớ run lên, điều đó làm tớ đau đớn. Ned lắc đầu. Đáng ra, trước khi này nhỉ cậu, tớ phải biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Tớ biết nói gì hơn được chứ. Tớ rất chán, và việc đầu hàng ảo tưởng của cậu dễ hơn nhiều so với việc phải đấu tranh với ảo tưởng đó. Hơn nữa, tớ sẽ thừa nhận rằng đúng là cậu có tính hẹp hòi nho nhỏ dễ thương. Chỉ có điều tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại trở thành một người thích trêu chọc người khác đến vậy. Tớ đau khổ, nước mắt chảy dài xuống mặt tớ. Nào, cậu nói đi. Nết ngồi xuống và vòng tay ôm tớ. Cậu cứ hét ầm lên với tớ đi. Như thế tớ sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Rồi tụi mình có thể tỉnh táo trò chuyện với nhau. Tớ lắc đầu và chạy lên cầu thang. Xa khỏi Nết, xa khỏi những lời nói dối của cậu ấy, xa khỏi tất cả mọi thứ. Nhưng tớ không thể chạy trốn. Cậu ấy còn ở nhà tớ 2 tuần nữa. Sáng nào tớ cũng phải thức dậy và đối mặt với cậu ấy. Nhìn cậu ấy rời khỏi nhà và biết rằng có lẽ cậu ấy đi với con bé đó. Biết rằng cậu ấy phải tìm kiếm ở nơi khác. Bởi vì với cậu ấy, tớ vẫn chưa đủ tốt. Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy tớ như thế. Ngày nào tớ cũng nhắc cho mình nhớ mình đã thất bại thế nào. Rằng niềm khao khát suốt nhiều năm của tớ bỗng chốc kết thúc và khiến tớ đau lòng ngoài sức tưởng tượng. Trong gia đình, tớ chỉ kể chuyện cho chị Rita và tớ bắt chị phải thề giữ bí mật. Tớ biết nếu nói ra việc này sẽ làm rạn nứt tình bạn lâu dài nhất và sâu sắc nhất của các bố mẹ. Và có vẻ không công bằng lắm khi Nết là người phá hoại tình cảm đó. Hơn nữa, tớ rất lo lắng. Tớ không thể chịu đựng việc để bố mẹ phát hiện ra tớ đã ngu ngốc đến thế nào. Chị Rita cũng trấn an tớ. Thậm chí, chị ấy còn cảnh báo Nết không được đến gần tớ trong phạm vi 3 mét. Nhưng cách 30 mét cũng đâu phải là gần. Penny à, không sao đâu em. Chị Rita hứa vậy khi chị vòng tay ôm tớ. Trên đường đi, ai chẳng vấp váp đôi lần. Tớ không vấp váp gì hết. Chỉ là tớ đâm sầm vào một bức tường gạch thôi. Và tớ không bao giờ muốn nỗi đau đó lặp lại. Tớ thấy mất mát. Tớ cần phải chạy trốn. Chạy trốn. Chỉ có một việc duy nhất giúp tớ xoa dịu nỗi đau. Tớ tìm đến 4 chàng trai duy nhất chưa bao giờ làm tớ thất vọng. 4 chàng trai duy nhất chưa bao giờ làm tan vỡ trái tim tớ. Và họ cũng chưa bao giờ khiến tớ tuyệt vọng. John, Paul, George và Ringo. Ai cũng sẽ hiểu được điều này nếu họ từng bám riết lấy một bài hát như bám lấy một phần tấm phao cứu sinh. Hay nếu họ hát một bài để nói lên cảm xúc hoặc kỷ niệm. Hay nếu tâm trí họ chỉ ngẫm nghĩ đến một bản nhạc để nhấn chìm một cuộc trò chuyện hay một khung cảnh nào đó. Ngay từ khi quay trở lại phòng và lòng dạ tan nát trước sự khước từ của Nate, tớ bật nhạc to đến mức giường của tớ rung bần bật. Ban nhạc Beatles luôn là lớp vỏ bọc an toàn của tớ. Họ là một phần cuộc đời tớ từ trước khi tớ chào đời. Thực tế, nếu không phải vì Beatles, có lẽ tớ chưa bao giờ được sinh ra. Bố mẹ tớ gặp nhau tại một điện thờ tạm tại công viên Chicago, đúng vào đêm tài tử John Lennon bị bắn chết. Họ là người hâm mộ suốt đời của ban nhạc. Và sau này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt tên 3 đứa con gái theo tên 3 ca khúc của nhóm Beatles: Lucy in the Sky with Diamond, Lovely Rita và Penny Lane. Tất nhiên, 2 chị gái tớ có đủ may mắn để có tên đệm bình thường, nhưng bố mẹ tớ lại đặt cho tớ một trọn vẹn cái tên, là tên bài hát của Lennon McCartney, Penny Lane. Tớ được sinh ngày 7 tháng 2, ngày kỷ niệm nhóm Peter đến Hoa Kỳ lần đầu tiên. Tớ không tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tớ không ngần ngại tin rằng chắc chắn mẹ tớ không chịu dặn đẻ để tớ phải được sinh ra vào đúng ngày hôm đó. Phần lớn các kỳ nghỉ của gia đình tớ đều được tổ chức tại Liverpool, nước Anh. Tất cả các tấm thiệp Giáng sinh mà nhà tớ gửi đi đều được gia đình tớ sáng tạo từ các bìa đĩa của nhóm Beatle. Thực ra mà nói, đáng ra tớ phải căm ghét nhóm Beatle, đáng ra tớ phản đối họ. Nhưng thay vào đó, nhóm nhạc này lại trở thành một phần của tớ. Dù buồn hay vui, tớ đều được vỗ về bằng lời hát, tiếng nhạc của họ. Lúc này, tớ cố nhấn chìm lời nói của Nate bằng tiếng kèn của bản nhạc hát. Cùng lúc đó, tớ cũng với tay lấy cuốn nhật ký, cuốn sổ bìa da nặng nặng trong tay tớ. Sức nặng của những năm tháng cảm xúc như làm cuốn sổ chĩu xuống. Tớ mở sổ và liếc mắt nhìn nội dung. Hầu hết là lời bài hát của nhóm Beatle. Với người khác, có lẽ đây là sự kết hợp vô lý. Nhưng với tớ, lời bài hát có ý nghĩa nhiều hơn ngôn từ. Nhiều hình ảnh lướt qua trong tâm trí tớ. Điều tốt, điều xấu và chàng trai liên quan. Đau khổ quá, tớ bắt đầu xem lại các mối quan hệ cũ. Theo JC, Dan Walker, một nam sinh lớp trên, là chàng trai nổi bật nhất. Hồi còn học lớp 10, chúng tớ hẹn hò với nhau trong 4 tháng. Mối tình khởi đầu rất suôn sẻ. Nếu bạn nghĩ suôn sẻ, tức là đi xem phim rồi đi ăn pizza với các cặp đôi khác trong thị trấn vào mỗi tối thứ 6. Cuối cùng, Dan nhầm tớ với một nhân vật trong phim Almost Famous. Và nhân vật này cũng tên là Penny Lane. Đó là một cô gái đi theo cổ vũ cho các ban nhạc. Vì vậy, cái đầu đần độn của Dan tưởng rằng tớ sẽ say mê đắm đuối nếu cậu ấy đánh guitar bản Stairway to Heaven. Tớ sớm học được rằng vẻ điển trai không làm nên nghệ sĩ guitar. Ngay khi Dan nhận thấy tớ chưa lột quần lột áo, cậu ta thay đổi ngay thái độ. Kế đến là Derek Simpson. Và tớ dám chắc rằng cậu ấy hẹn hò với tớ vì cậu ấy tưởng cậu ấy sẽ được mẹ tớ, một dược sĩ, cho thuốc miễn phí. Darren McWilliam cũng chẳng khá hơn. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay trước khi xảy ra cơn điên Nate trong mùa hè này. Trông cậu chàng khá dễ thương, cho đến khi cậu chàng cua cả Laura Jaworski. Đâu ngờ cô nàng là bạn tốt của tớ. Cậu ta làm sự việc vỡ lở khi mua vé cho cả hai bọn tớ cùng một ngày. Cậu ta cũng không nhận ra rằng hai bọn tớ thường so lịch hẹn hò với nhau. Dan, Derek và Darren, ba gã bạn trai chỉ trong một năm học lớp 10. Tớ đã bị lừa phỉnh, bị dối gạt và bị lợi dụng. Bài học tớ rút ra là gì? Là tránh xa mấy gã trai trai có tên bắt đầu bằng D, vì cả đám bọn chúng đều là Devil. Có lẽ tên thật của Nate là Dante, kẻ phá hoại giấc mơ, vì cậu ta còn tồi hơn gấp 10 lần so với ba tên D kia cộng lại. Tớ bỏ sổ xuống, tớ tức Nate phát điên lên. Đúng thế, nhưng tớ giận tớ hơn cả. Tại sao tớ lại cho phép mình làm thế cơ chứ? Sau mấy mối tình kia, tớ được gì hơn là một trái tim tan vỡ? Tớ thông minh hơn thế cơ mà, đáng ra tớ phải biết hơn thế chứ. Có phải tớ thực sự muốn bị lợi dụng không? Liệu có ai xứng đáng nhận được điều đó không? Tớ cứ nghĩ đó là Nate, nhưng tớ nhầm to. Tớ định bụng gọi điện cho JC. Nỗi khốn khổ này cần sự bầu bạn của bạn ấy. Khi có gì đó lọt vào tầm nhìn của tớ, tớ đi về phía tấm áp phích Peter ưa thích và bắt đầu lần lần các ngón tay dọc theo các nét chữ. Pepper's Lonely Heart Club Band. Suốt 7 năm qua, ngày nào tớ cũng nhìn tấm áp phích. Tớ cũng đã nghe đĩa nhạc đó, một trong những đĩa nhạc yêu thích của tớ, hàng trăm lần. Đối với tớ, cứ như thể đó luôn là một từ đơn dài dằng dặc. Pepper's Lonely Heart Club Band. Nhưng lúc này, ba từ hoàn toàn tách biệt. Và tớ thấy một thứ hoàn toàn mới mẻ bên trong đó. Cô đơn, trái tim, hội. Và đó là khi sự việc xảy ra, một việc liên quan đến ba từ này: cô đơn, trái tim, hội. Về mặt lý thuyết, ba từ này nghe có vẻ ảo não, nhưng âm nhạc không hề ảo não. Không, Hội những trái tim cô đơn này đối lập với sự ảo não. Hội này rất sống động. Câu trả lời xuất hiện trước mắt tớ từ lâu lắm rồi. Có một cách để không bị lừa phỉnh, bị dối gạt và lợi dụng. Tớ sẽ không tra tấn mình bằng cách hẹn hò với các gã trai tồi tệ nữa. Tớ sẽ thưởng thức hương vị độc thân ngọt ngào. Sẽ có một lần tớ tập trung vào chính mình. Năm lớp 11 sẽ là năm của tớ. Sẽ chỉ về tớ, về tệ Penny Lane Bloom, thành viên duy nhất và nhà sáng lập của hội những trái tim cô đơn. Với tớ, đám con trai đều là số 0. Câu hỏi duy nhất là tại sao tớ lại không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ? Tớ biết đây là ý tưởng thiên tài, nhưng chắc chắn sẽ vui lắm nếu cô bạn thân nhất của tớ thôi nhìn tớ như thể tớ vừa trốn khỏi trại tâm thần. Bên này, cậu thừa biết là tớ mến cậu lắm, nhưng... Bắt đầu nào. Chưa đến 1 giờ sau khi nguồn cảm hứng của tớ ào tới, hai bọn tớ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với khoai tây trên bơ để vượt qua mối tình tan vỡ. Tại cửa hàng ăn tối trong xóm, JC uống một ngụm sữa để nuốt trôi mọi lời đả kích của tớ về các rắc rối mà đám trai trẻ gây ra cho tớ trong suốt nhiều năm qua. Tớ chưa đả động gì đến hội và quyết định thôi không hẹn hò nữa. Tớ biết cậu buồn và cậu có lý do để buồn, JC nói. Nhưng không phải tất cả bọn con trai đều là ác quỷ đâu. Tớ tròn mắt. Ồ, vậy sao? Tụi mình có nên xem qua danh sách các chàng trai của cậu trong 2 năm gần đây không? JC ngồi thụp vào ghế. Năm nào cô nàng cũng liệt kê một danh sách các chàng trai mà cô nàng muốn hẹn hò. Cô nàng dành nguyên một mùa hè để cân nhắc trước khi lập danh sách cho cả năm học. Và mỗi chàng trai được xếp thứ tự ưu tiên dựa trên tỷ lệ ngoại hình, mức độ được hâm mộ và vẻ điển trai. Rõ ràng là danh sách đó gây ra nhiều đau khổ hơn nỗi đau khổ mà trái tim cô nàng xứng đáng nhận được. JC vẫn chưa hẹn hò với bất kỳ ai trong danh sách. Thực ra, cô nàng chưa có nổi một cậu bạn trai. Tớ cũng không hiểu tại sao. Cô nàng xinh xắn, vui tính, giỏi giang và là một trong những người bạn trung thành và đáng tin cậy mà ai cũng muốn có. Nhưng như thế, tớ cần một ví dụ nữa cho thấy tại sao bọn con trai là đồ gớm ghiếc. Không một tên con trai nào trong trường McKinley nhận thấy cô nàng có thể là một người bạn gái. Cô ấy thật may mắn, tớ nghĩ bụng, nhưng cô nàng lại không nghĩ vậy. Tớ không biết cậu đang nói về vấn đề gì, cô nàng nói. Được rồi, có phải cậu muốn nói là cậu vẫn chưa lập danh sách mới để duyệt không? JC kéo ví gần cô nàng hơn. Hiển nhiên là cô nàng đã có một danh sách mới. Chỉ vài ngày nữa thôi là bọn tớ sẽ bắt đầu năm học lớp 11. Quỷ tha ma bắt, cô nàng gắt gỏng. Chắc là tớ nên vứt tờ danh sách đi vì cậu nói rằng bọn con trai đều ngu xuẩn cả đám. Tớ cười mỉm. Giờ tụi mình cùng đi đến đích rồi đấy. Đốt tờ danh sách đó đi. JC rên rỉ. Cậu mất trí rồi, cậu nghiêm túc một giây đi có được không? Tớ đang rất nghiêm túc. Đến lượt JC tròn mắt. Nào, không phải đàn ông nào trên thế giới cũng đều tệ bạc hết. Bố cậu thì sao nào? Thomas Grant thì sao? Tớ phản pháo. Miệng JC há hốc. Được rồi, thế này có vẻ hơi nhẫn tâm. Thomas nằm trong danh sách năm ngoái. Cô nàng dành trọn cả kỳ học để ve vãn cậu ta trong giờ hóa. Cuối cùng, cậu chàng hỏi cô nàng có rảnh vào một ngày cuối tuần không? JC mừng phát điên. Cho đến khoảng 1 giờ trước giờ hẹn, cậu ta gửi tin nhắn cho cô nàng và nói có việc. Sau đó cậu ta phớt lờ cô nàng cho đến hết học kỳ. Không lời giải thích, không lời xin lỗi, không gì hết. Một gã trai điển hình. Và Kevin Parker thì sao? Tớ dồn cô nàng. JC chừng chừng nhìn tớ. Này, nào phải lỗi của tớ đâu nếu cậu ta không biết là tớ có tồn tại trên đời. Danh sách của JC luôn có một cái tên đứng đầu. Kevin Parker, thiên tài bóng đá lớp trên. Thật không may, Kevin chưa bao giờ nhận thấy JC có sống trên đời. Khi tớ còn hẹn hò với Derek, tớ mời Kevin và bạn bè anh ấy đến nhà tớ với mục đích duy nhất là để Kevin quen với JC. Nhưng anh chàng không mảy may quan tâm đến cô nàng. Một trong vài lý do duy nhất khiến tớ chịu đựng Derek lâu đến vậy là vì JC cần một người có thể mối lái cô nàng với Kevin Parker. Cứ nghĩ đến tờ danh sách đó và niềm vui của JC, tớ lại muốn lôi nó ra khỏi ví và xé rách. Bởi vì tớ biết cô nàng phải gạch tên của từng ứng viên một hồi rồi khóc lóc thảm thương. Tracy thở dài và cô nàng lấy lại tinh thần. Năm nay sẽ khác, cô nàng thề. Tớ không biết thế nào, nhưng tớ có cảm giác rất vui về điều đó. Cô nàng lấy tờ danh sách ra và đăm chiêu nhìn tên các ứng viên của năm. Liệu tớ có nghiêm túc tin Tracy sẽ thấu hiểu sự cần thiết phải ngừng hẹn hò của tớ không? Cô nàng chỉ nghĩ đến việc tiếp tục hẹn hò thôi. Tớ đầu hàng. Trong khoảnh khắc đó, Tracy không phải là người duy nhất cảm thấy phấn chấn về năm học sắp tới. Ngày đầu tiên đi học, tớ vẫn chưa đến trường. Vậy mà tớ đã phải đối mặt với quân thù. Không phải Nate, cậu ấy đi rồi, mà là những kẻ giống Nate. Cậu có tin thằng em tí hon của tớ đi học trường trung học rồi không? Tracy ra hiệu về ghế sau trong ô tô. Ở đó, em trai Mike của cô nàng đang thổi thổi chiếc iPod. Và Ben này, tớ không nhìn thấy cái sừng nào trên đầu cu cậu đâu. Chưa thấy thôi, tớ cười tự mãn với cô nàng. Mikey Lason bé bỏng là học sinh lớp 10, một đứa con trai, một trong số bọn họ. Tớ tức hỏi, khi nào cô cậu bắt đầu hành xử như các nam sinh khác trong trường McKinley? Liệu trường có tổ chức lớp học bí mật dạy đám nam sinh đó cách trở thành các gã trai trai điển trai nhưng đầu óc rỗng tuếch không nhỉ? Khi Mai bước xuống ô tô của Tracy, tớ mới nhận thấy hai chị em bọn họ giống nhau đến thế nào. Từ mái tóc vàng hoe ngớ ngẩn đến đôi mắt màu nâu đỏ và khuôn mặt hình trái tim. Tracy nhìn tớ từ đầu đến chân. Ái chà, đôi giày đẹp quá. Hôm nay trông cậu ngon mắt lắm. Cô nàng soi gương chiếu hậu để tô son bóng. Cậu định tạo ấn tượng với một chàng trai đặc biệt hả? Tớ rên lên. Không, tớ chỉ muốn làm đẹp cho chính mình thôi. Tracy nhìn tớ với ánh mắt cho thấy cô nàng không tin tớ chút nào. Tớ không quan tâm. Đây sẽ là khởi đầu của một năm học mới tha hồ thú vị. Tớ mở cửa xe, đi vào trường, trong lòng phấn chấn về một khởi đầu tươi mới, trừ sự điên cuồng của tụi con trai. Nụ cười của tớ nhanh chóng tan biến khi người đầu tiên tớ nhìn thấy là Dan Walker. Cậu chàng đang mặc chiếc áo vest thêu chữ mà có lần tớ đã mượn từ hồi bọn tớ còn hẹn hò. Thật hay là khi tớ chưa được chào đón bằng một ký ức về chuyện hẹn hò quái quỷ từ xửa từ xưa. Tớ cảm thấy biết ơn quá vì Nate ở cách xa tớ hàng trăm dặm, đâu mãi tận Chicago xa xôi. Tớ quẹo vào góc để tránh mặt Dan và gặp Kevin Parker. Và rõ ràng hôm nay anh chàng vẫn thờ ơ đến mức không dành cho Tracy nổi một giây một phút. Nỗi thất vọng dâng trào khi tớ tiếp tục quan sát bạn bè cùng lớp. Tớ đi qua hành lang này hàng nghìn lần rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên hai mắt tớ mở to ra. Tớ chỉ thấy đám con gái ngả ngớn ve vãn đám con trai, từng đôi trai gái nắm tay nhau. Còn đám nam sinh thì ôi chao, nam sinh, tụi nó nói oang oang, đáng ghét, tự cao tự đại. Tụi nó không cần phải tìm con gái làm gì, tụi con gái ào đến với tụi nó. Cặp sách của tớ rung rung và tớ lấy điện thoại ra. Tớ đứng khựng lại và Brian Rip đâm bổ vào tớ. Mắt mũi để đâu đấy? Cậu chàng hét lên khi ả bạn gái Pam đang giận dữ nhìn tớ. Lẹ trời, đừng để cho hai đứa nó nắm tay nhau suốt 24/7. Tớ thoát khỏi cơn sửng sốt. Tớ tin chắc là có sự nhầm lẫn gì đây. Nhưng không, chiếc điện thoại khẳng định một sự thật tàn nhẫn. Đó là tin nhắn của Nate. Dù không ở gần bên, nhưng rõ ràng là cậu ta vẫn tìm ra cách để tra tấn tớ. Chúc cậu một ngày vui vẻ. Gì đây? Thứ nhất, cậu ta biết thừa là tớ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Thứ hai, mới chỉ có 2 tuần trôi qua. 2 tuần, chẳng lẽ cậu ta nghĩ tớ quên chuyện đó rồi sao? Thứ ba, không lẽ cậu ta còn đểu cáng hơn thế sao? Tớ xóa tin nhắn và nhét điện thoại vào túi. Tớ nhất quyết không chịu để Nate Taylor phá hoại thêm một ngày nào nữa trong đời. Blom ơi Blom, trông cậu buồn quá. Ryan Bauer khoanh tay dựa lưng vào tủ đồ cá nhân và nở một nụ cười danh mãnh. Thế có điên không? Tớ không có hứng để đôi co vớ vẩn với cậu ta. Sao nào? Tớ sốt ruột hỏi khi mở cửa tủ. Dưới tủ cậu ta 3 ngăn. Ryan ngượng nghịu nhìn tớ. À, không có gì. Cậu ta túm lấy thời khóa biểu của tớ giữa một chồng sách. Ryan Bauer là một trong những đứa con trai có một cô bạn gái bám riết rình rịt lấy cậu ta, vì hình như cuộc đời cô nàng chỉ xoay quanh cậu ta. Cậu ta là hình mẫu lý tưởng của đám học sinh trong trường, một cầu thủ tài năng với điểm số cao chót vót và điển trai, một chiều cao hơn 1,8 mét, cơ thể cường tráng, đôi mắt màu xanh lơ đẹp lạ lùng, và lúc nào cậu ta cũng đưa tay lên vuốt mái tóc đen rợn sóng. Lẽ đương nhiên, cậu ta là một trong các gã trai thích tán tỉnh nhất trường. Tớ vốn quen với kiểu ăn nói ve vãn đó, nhưng hôm nay tớ không có ý định nâng cao lòng tự trọng của cậu ta lên. Cậu ta là một nam sinh, một gã trai trai. Tớ thừa biết là cậu ta còn giấu đồ chơi trẻ em và chó con bằng nhựa ở trong tủ. Gần như tớ không thể nhận ra cậu ta nếu Diana Morrow không bám riết lấy cậu ta mọi lúc mọi nơi. Ryan và Diana hẹn hò nhau lâu lắm rồi. Chính xác là từ hồi lớp 7 và kéo dài mãi đến tận khi lên trung học. Diana là hình mẫu bạn gái tiêu biểu cho một nam sinh giỏi giang như Ryan. Một đứa con gái tóc vàng bóng mượt, đôi mắt màu xanh ươn ướt, dáng vóc mỏng manh như siêu mẫu, và luôn luôn, luôn luôn đeo biểu tượng hoạt náo viên, chủ tịch hội sinh viên. Trời đất, tụi mình chỉ học chung môn lịch sử thế giới thôi kìa, Ryan đang nói với tớ. Todd cũng học lớp này, hay thật. Ừ, hay. Tớ cũng không thèm cố che giấu sự mỉa mai trong lời nói. Anh ơi! Tớ ngó qua hành lang và nhìn thấy không ai khác ngoài hoa khôi Diana Morrow đang cười tươi hớn hở và tiến về phía bọn tớ. Hình như con nhỏ có giác quan thứ 6 mách bảo rằng Ryan đang trò chuyện với một đứa con gái khác. Tớ cố không trợn tròn mắt lên trong khi lấy sách vở ra khỏi tủ. Chúc anh ngày đầu tiên vui vẻ, con nhỏ nói. Tớ đóng sập cửa và đi đến lớp học tiếng Tây Ban Nha, nhưng Diana cản tường tớ. Con nhỏ đứng trước mặt tớ với nụ cười còn rạng rỡ hơn thế, và nụ cười đó khiến tớ mê tít trong một giây ngắn ngủi. Chào Penny, con nhỏ nói. Nghỉ hè vui không? Hai mắt con nhỏ hấp háy nhiệt tình, vậy thôi cũng đủ làm tớ buồn nôn. Tớ lúng túng nhìn con nhỏ. Tại sao con nhỏ lại nói chuyện với tớ nhỉ? Đã từ lâu lắm lắm rồi, hồi tớ và con nhỏ có nói chuyện với nhau đâu. Ừ, chào cậu, Diana. Tớ không hiểu sao tụi nó đứa nào cũng nói đến kỳ nghỉ hè trong ngày đầu tiên của năm học mới. Nghe khó chịu phát điên lên. Mùa hè qua rồi, đâu cần phải nghĩ đến nó nữa. Không bao giờ phải nghĩ lại làm gì. Này, cậu thấy gì không? Diana xoay người trước mặt tớ. Mọi thứ của con nhỏ đều toát lên vẻ hoàn hảo, không có gì thay đổi. Vì vậy, tớ chỉ nhún vai. Penny này, trông Diana có vẻ sững sờ. Quần áo của tớ, cậu không nhớ sao? Tớ cẩn thận ngó nghiêng quần áo của con nhỏ. Áo cộc tay bó sát, bên ngoài là áo sơ mi đen, bên dưới là váy ngắn hồng xếp ly, và đôi guốc quai cao 10 phân. Tớ nhún vai, rõ ràng là tớ không nhớ gì. Kìa, Penny! Diana vén áo cộc tay lên và để lộ chiếc áo sơ mi với biểu tượng của nhóm Beatles. Nào, cậu nhớ ra chưa? Tụi mình vẫn thường mặc áo sơ mi có biểu tượng của nhóm Beatles vào ngày đầu tiên của năm học mà. Tớ há hốc miệng. Ừ nhỉ, hồi tụi tớ mới 10 tuổi và vào các buổi học nói. Ừ, xin lỗi cậu nhé, tớ nói. Lâu lắm rồi còn gì. Hai vai Diana thõng xuống. Tớ không dành cho con nhỏ câu trả lời mà nó mong muốn. Con nhỏ chờ đợi điều gì chứ? Lần cuối cùng tớ đeo biểu tượng trong ngày đầu đi học là hồi tớ học lớp 8. Hôm đó, khi tớ đi học muộn vì Diana không đến nhà tớ đón tớ như mọi khi. Hôm đó là ngày người bạn thân nhất của tớ quên không mặc áo có biểu tượng của nhóm Beatles. Và hôm đó cũng là ngày tớ nhận thấy tình bạn của bọn tớ đã chấm hết. Bọn tớ chơi thân với nhau gần 10 năm. Mẹ bọn tớ quen nhau trong hội yêu sách từ hồi bọn tớ còn mặc tã, và hai bà mẹ quyết định cho bọn tớ chơi với nhau thường xuyên. Mẹ con nhỏ thường đón bọn tớ sau giờ học và đưa bọn tớ đến công viên, hoặc đưa bọn tớ về nhà tớ để bọn tớ chơi đùa trong sân. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Không còn gì khác quan trọng với Diana kể từ khi Ryan xuất hiện. Diana quyết định rằng cuộc đời con nhỏ chỉ dành riêng cho một người, và con nhỏ phải lựa chọn hoặc bạn gái thân hoặc bạn trai. Và bạn biết con nhỏ chọn ai rồi đấy. Tớ tránh xa Diana và Ryan càng nhanh càng tốt. Trước khi khi bọn họ nắm tay thành cặp đôi Dine Ryan giữa hành lang, nhưng cái tên Dine lại thình lình xuất hiện tại bữa trưa. Này, đoán xem ai đã cố nói một chuyện nho nhỏ với tớ trong giờ sinh học và tiếng Pháp, cứ như tớ và nó là bạn bè thân thiết không bằng. Tracy hỏi khi bọn tớ đi ăn và tự phục vụ sau ca học buổi sáng. Dine Monroe đấy, cậu tin không? Chắc chắn con nhỏ đang dùng mánh khóe để đạt được thêm phiếu bầu cho danh hiệu nữ hoàng khiêu vũ đây. Ừ, con nhỏ cư xử kỳ quặc. Tớ đồng ý như vậy. Ồ, tớ không chịu nổi nó. Tracy chưa bao giờ là fan hâm mộ của Dine, và trong trường cũng có nhiều nữ sinh như vậy. Có lẽ tại diện mạo hoàn hảo của con nhỏ, cũng có lẽ vì con nhỏ giỏi giang tất tần tật mọi việc. Nhưng như vậy là đố kỵ nhỏ nhặt. Chỉ có một người duy nhất trong trường McKinley có lý do xác đáng để căm ghét Dine Monroe. Tớ chứ ai? Nếu con nhỏ không tệ đến mức là ví dụ tiêu biểu của một đứa con gái đánh mất cá tính vì dai, thì con nhỏ cũng sẽ đá đít tớ. Tớ vẫn luôn nghĩ những đứa con gái dám bỏ bạn bè khi có một gã trai theo đuổi đều đáng khinh. Nhưng đến khi tớ trở thành bạn của một trong số những con nhỏ như thế, tớ mới biết mình bị tổn thương đến thế nào. Thêm một ví dụ cho thấy tụi con trai đã hủy hoại đời tớ ra sao. Cứ như thể coi tớ là đồ bỏ đi vẫn chưa đủ, tụi nó còn dám cướp bạn bè của tớ nữa. Mặc dù tớ ghét cay ghét đắng tờ danh sách của Tracy vì nó khiến cô nàng suy sụp tinh thần, nhưng tớ lại âm thầm sung sướng vì cô nàng đã thất bại thảm hại. Tớ không bao giờ muốn mất Tracy như đã từng mất Dine. Khi bọn tớ đi qua đám nam sinh năm nhất mới tanh với mặt mày lúng túng, tụi nó vẫn chưa nhận thấy độc tố của nhà ăn này. Tớ và Tracy ngồi vào bàn ăn trưa, vẫn là bàn ăn mà bọn tớ ngồi từ năm ngoái. Hai cô bạn Morgan và Cara nhanh chóng nhập cuộc. Chào hai cậu. Morgan chào khi cô nàng và Cara ngồi xuống. Bố mẹ tớ cứ giục miết để tớ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn để còn viết vào hồ sơ thi đại học. Các cậu có tin nổi không? Tớ phải bắt đầu lo nghĩ đến việc học đại học đấy. Chẳng phải mình mới bắt đầu vào lớp 11 thôi sao? Cả ba bọn tớ đều gật đầu đồng ý. Cara loay hoay khó chịu và nghịch vơ vẩn trái táo trong khi bọn tớ nhào đi lấy thức ăn. Thật là khó để không nhận thấy cô nàng sút nhiều cân hơn sau mùa hè, nếu điều đó là khả thi. Cô nàng đang dần chìm sâu trong đám quạng đầu xám là học viên trường trung học McKinley. Bỗng nhiên, toàn thân Cara bị xô ầm vào bàn bởi một đứa con gái tóc xoăn ngắn cũn cỡn vừa bị trượt chân trên sàn. Khay thức ăn của nó va vào đầu Cara và nước ngọt của nó đổ trên vai cô nàng. Ôi không! Con nhỏ hét ầm lên. Nước ngọt của tôi! Ba đứa bọn tớ sửng sốt nhìn con nhỏ nhặt chiếc cốc nhựa lên và ngó nghiêng quần áo của nó. Nó phớt lờ Cara. Trước nay tớ chưa nhìn thấy con nhỏ này, vậy nên tớ nghĩ nó là học sinh năm đầu. Không đời nào có chuyện bọn tớ không chú ý đến con nhỏ, mặc dù nó chỉ cao quá 1,5 m một tí. Mọi thứ trên người nó đều có vẻ quá đà. Móng tay sơn đậm giống hệt mannequin Pháp, tóc nâu xỉn với vài lọn nhuộm vàng chơi trội, lông mày tỉa mỏng dính và hai môi kẻ chỉ đậm. Nó mặc áo sơ mi siêu nhỏ và một chiếc áo hai dây mặc ngoài. Nói cách khác, trông như thể nó đang vênh váo đi trên sản diễn thời trang thay vì đi ăn trưa tại nhà ăn trong trường trung học. Cậu có sao không? Morgan đưa tay cho Cara khăn giấy để lau người. Ashley ơi! Con nhỏ hét lên gọi tên bạn. Áo tớ có bị bẩn không? Tracy quay phát đổ lại. Xin lỗi, bạn không định xin lỗi bạn tôi vì bạn vừa làm đổ nước lên người bạn ấy sao? Con nhỏ nhìn Tracy như thể cô nàng đang nói tiếng ngoại quốc. Sao chứ, tôi làm đổ nước ngọt thôi. Tracy nhìn con nhỏ bằng cái nhìn nhãn hiệu độc quyền của Tracy. Hai mắt cô nàng nheo lại thành hai kẽ hở nhỏ xíu, hai môi mím chặt với vẻ mặt biểu lộ sự ghê tởm hết chỗ nói. Ừ, bạn làm đổ nước ngọt vào bạn tôi. Bạn có biết xin lỗi là thế nào không hả? Con nhỏ khó chịu há miệng ra. Nó lẩm bẩm câu gì đó mà tớ đoán chắc là câu xin lỗi. Nhưng nghe giống như câu hỏi. Xin lỗi á? Và lảng đi chỗ khác. Tracy ngồi trở lại ghế. Không sao tin nổi. Ngày đầu tiên của năm học mới, vậy mà đám lính mới tò te đã nghĩ đây là lãnh địa của tụi nó. Này, choáng chưa? Nhìn xem tụi nó đi về bàn nào. Ngay cạnh cửa sổ có một dãy bàn dài, luôn là nơi trú ngụ của đám cầu thủ và hoạt náo viên, bao gồm bát quái. Ryan Bauer và Daniel Morrow, Brian Reed và Pam Snyder, Don Levitt và Andre Wagner, Todd Chesney và một số trong các cô bạn gái được thay như thay áo của cậu ta. Tớ và Tracy chỉ là một trong vài đứa con gái hiếm hoi trong lớp, không đoái hoài đến dãy bản đó với tư cách là bạn gái trong chớp mắt của Todd. Tớ chưa bao giờ mong mỏi được trở thành một phần trong phiên bản thuyền Noe điên cuồng của tụi nó. Trên chiếc thuyền này, bạn chỉ có thể tồn tại nếu bạn được ghép đôi với một thành viên khác giới. Nếu phải chọn hoặc là hò hẹn với Todd, hoặc là bỏ lỡ con thuyền, tớ sẵn sàng chọn chết đuối. Kara và Morgan đều từng hẹn hò với Todd. Morgan hẹn hò với cậu ta hồi lớp 8. Và lúc đó, cậu ta thường đi bốc phét với đội bóng rổ về tiến trình yêu đương nhanh chóng của cậu ta và cô nàng. Sau khi cậu ta xù cô nàng, Morgan trở thành tâm điểm nổi tiếng của các gã trai trai khác trong lớp. Cho đến khi cô nàng nhận thấy, tất cả cũng chỉ vì đám con trai đó tưởng cô nàng là người dễ dãi. Chắc hẳn bạn nghĩ Kara phải rút được kinh nghiệm từ sai lầm của Morgan. Nhưng không, Todd biết cách làm tiêu tan mọi nỗi nghi ngờ của một cô gái. Kara từng nghĩ chuyện giữa cô nàng và cậu ta sẽ khác. Vì vậy, cô nàng làm liều và nhận thấy cô gái tên là Tina McIntyre cũng cùng lúc bị cắn câu với mình. Tớ không hiểu tại sao một gã trai có thể cùng lúc tìm được hai cô bạn gái tử tế, còn con gái bọn tớ lại chẳng tìm nổi một cậu bạn trai cho ra hồn. Mặt tớ nóng phừng phừng khi nghĩ về sự phiền muộn mà Todd gây ra, không chỉ với Kara và Morgan, mà với gần nửa lớp tớ. Tớ chưa bao giờ hiểu nổi quyền năng mà cậu ta lấn át các cô gái trẻ. Cậu ta là một cầu thủ ngớ ngẩn điển hình, một gã trai to xác với mái tóc ngắn cụt lủn màu vàng xỉ và một bộ trang phục lúc nào cũng phô trương ít nhất logo của hai đội thể thao. Suy nghĩ về Todd khiến tớ nhận thấy tớ không phải là đứa con gái duy nhất tại trường McKinley hưởng lợi từ phong trào tẩy chay đám con trai. Mấy đứa con gái lớp 10 hư đốn đang vây quanh cậu ta và cậu ta đang hưởng thụ từng giây phút đó. Đứa con trai ngu ngốc! Tớ gần như hét lên. Tiếng cười chui ra từ cổ họng Tracy. Sao nào? Cứ như thể cậu chưa từng tán tỉnh Ryan và Todd không bằng ấy. Như tớ làm sao cơ? Cậu đang nói gì chuyện gì vậy? Cậu đang giỡn chơi tớ sao? Mỗi khi có Ryan đứng gần, cậu luôn tấn công cậu ta ồ ạt còn gì? Ừ, nhưng đó là Penny của ngày xưa thôi. Penny hôm nay sẽ không thèm ve vãn tán tỉnh gì đâu nhé. Tớ sẽ vui lắm nếu tớ không phải nói chuyện với bất kỳ gã trai nào từ giờ đến hết năm học. Vấn đề không phải là mấy gã trong nhóm bắt quái, Morgan nói. Mấy đứa con gái đó quá nông cạn và chỉ là số không tròn trịa. Và tớ muốn nhấn mạnh vào từ chỉ là số không tròn trịa để thảo luận, trừ mấy gã bạn trai của tụi nó. À, Kara cắt ngang. Diane lúc nào cũng tốt với tớ, nhưng Audrey và Pam hơi ích kỷ. Morgan giận dữ nhìn về dãy bản đó. Nhìn xem, tụi nó là hoạt náo viên hẹn hò với ngôi sao thể thao. Nhàm chán quá đi. Nhưng đâu có ai thực sự yêu thích tụi nó đâu. Các cậu biết thừa việc này lố bịch đến thế nào mà. Những gã trai nổi tiếng đó lại gần như bị toàn bộ học sinh khinh ghét. Và mỗi khi tụi nó đối xử tử tế với một người ngoài nhóm, luôn luôn và luôn luôn thế vì tụi nó muốn đạt được cái gì đó. Chính xác, Tracy phụ họa. Trong giờ học hôm nay, Diane giả vờ muốn làm bạn với tớ. Và sáng nay, con nhỏ cũng thử kế này với Pen nữa. Morgan gật đầu. Đúng thế, rõ ràng là nó đang muốn cái gì đó. Ừ, dù là gì đi nữa, Tracy nói và nhìn về dãy bàn nhóm bát quái. Nó đừng có hòng đạt được mục đích. Tớ vào lớp lịch sử thế giới và lớp học chật cứng. Cô Banner xếp chỗ ngồi theo thứ tự ABC, độc đáo làm sao. Và tớ được xếp ngồi giữa Ryan và Todd. Derek Simpson ngồi sau tớ hai bàn. Còn Kevin Parker, nỗi ám ảnh lớn nhất của Tracy, và Steve Powell, thứ tự thấp hơn trong danh sách của cô nàng, ngồi ngay phía trên tớ. Trong lớp còn mỗi ba nữ sinh khác, và bọn họ được xếp chỗ cách xa tớ. Chào cậu, tiểu thư Penny. Todd chào tớ khi tớ ngồi vào chỗ. Ban sáng, bọn tớ học chung môn tiếng Tây Ban Nha. Tớ thất vọng biết bao nhiêu. Và bọn tớ được chỉ định là cặp đôi học làm hội thoại với nhau. Todd dành phần lớn thời gian để nghĩ ra các từ khác nhau bằng cách điền thêm chữ O vào cuối. Cái ghế O, bánh sandwich O,
bóng đá O.
Ryan ngồi xuống cạnh tớ. Thật là ngạc nhiên quá, cậu ta nói. Todd nhoài người sang phía bàn tớ. Chào Penny, cậu định đặt tên cậu trong tiếng Tây Ban Nha là gì? Tớ nhún vai. Tớ nào đã nghĩ đến điều đó đâu. Todd nói tiếp. Bởi vì tớ định bụng đặt tên cho mình là Nacho, còn cậu là Margarita. Và nếu bọn mình sẽ ghép học chung, Serena Crowley sẽ phải gọi bọn mình là Margarita và Nacho. Todd cười ồ, ngồi trở lại ghế và giơ tay dương dương tự đắc. Tớ phải cố hết sức để phớt lờ cậu ta. Gì vậy? Ryan hỏi. Blom ơi, cậu cùng gã Chesney này để cắm sừng tớ à? Nghiêm túc nhá, tớ cứ nghĩ khiếu thẩm mỹ của cậu phải tươm hơn cơ. Ờ, giống như là tôi là người phụ tình vậy. Tôi chưa có bạn gái đâu đấy. Todd làm cử chỉ thô lỗ với Ryan và hai đứa nó bắt đầu huyên thuyên xem buổi tối hôm tới ai sẽ cua được nhiều em hơn. Tớ tự hỏi, liệu khu vực này có trường trung học nào dành riêng cho nữ sinh không? Tớ chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy khi nghe tiếng chuông báo tiếp cuối cùng trong ngày. Tớ nhảy vọt ra khỏi lớp như thể lớp học đang trong cơn hỏa hoạn và tớ phi thẳng đến tủ đựng đồ. Ở đó, tớ thấy Dana đang đứng đợi. Không phải đợi tớ đâu nhé, đợi Ryan chứ. Hiển nhiên là vậy rồi. Nhưng con nhỏ lại giơ tay vẫy. Chẳng phải nó cũng có tủ đựng đồ sao? Chào Penny, con nhỏ nói khi tớ đến gần hơn. Tối thứ sáu này, cậu có đến xem trận thi đấu không? Có, tớ cố tỏ ra bận tìm sách sinh học. Tớ không biết tại sao bỗng nhiên con nhỏ lại thích thú với lịch giải trí của tớ đến vậy. Cứ làm như có người muốn bỏ lỡ trận đá lộn lung tung của mấy con lừa ngu dốt ấy. Todd nói, cậu ta đang đi với Ryan. Sau đó cậu ta dừng lại, giơ tay ra dấu hiệu 50-50. Bố của Bauer cũng đến đó cho coi. Như vậy cũng đủ để xem rồi. Việc này xảy ra thường xuyên như... cái gì nhỉ? Nguyệt thực? Hay cái gì đại loại thế? Ryan nhìn Todd chừng chừng và đóng sầm tủ lại. Tớ biết Ryan từ hồi tiểu học, và tớ chưa bao giờ thấy bố cậu ấy. Chỉ thấy mẹ và dượng cậu ấy thôi. Chắc chắn là vậy. Nhưng không có bố cậu ấy, tớ chỉ biết chú ấy là một luật sư giỏi giang ở Chicago. Có sự khước từ kỳ quái trong nhóm bọn họ. Tớ không muốn gia nhập nhóm đó. Tớ lấy điện thoại và lòng dạ tớ lộn mèo khi tớ nhận được một tin nhắn nữa từ Nate. Cậu không thể phớt lờ tớ mãi được. Tớ nhấn mạnh vào nút xóa. Chắc chắn là tớ đang cố gắng phớt lờ cậu ta đấy. Penny ơi! Giọng của Diane. Gì? Tớ ngẩng đầu lên và thấy con nhỏ đứng một mình. Tớ không nghe thấy tiếng bước chân của Todd và Ryan rời đi. Tại sao con nhỏ vẫn đứng đây? Tớ băn khoăn. Con nhỏ lo lắng quặn cong mép vở. Ý tớ là tớ thấy bọn mình không nói chuyện với nhau lâu lắm rồi. Và tớ vui lắm nếu bọn mình có thể đi đâu đó với nhau. Chẳng hạn xem phim hay đi ăn tối. Nếu cậu muốn... Con nhỏ không nói thật đâu, tôi nghĩ bụng. Sao không nói luôn xem bạn cần gì ở tôi để cho xong chuyện? Tối mai cậu có rảnh không? Con nhỏ hỏi. Tớ dùng mẹo để cố nghĩ ra một lý do giúp tớ không phải đi với con nhỏ này. Tớ nghĩ tụi mình nên đi đến trung tâm mua sắm và mua cái gì đó ăn. Cũng vui phải không? Không, không vui đâu. Tớ nhìn Diane. Đôi mắt con nhỏ mở to và đôi mắt đó như muốn nói rằng nó thực tâm muốn đi chơi với tớ. Như vậy là con nhỏ đang thực sự khao khát trở thành học sinh lớp 11 đầu tiên chiến thắng trong cuộc thi nữ hoàng khiêu vũ đến mức nó sẵn sàng vận dụng chiến lược chiếm lòng tin của quân thủ. Từ từ đã, tớ thầm nghĩ. Đây là Diane Monroe, vẫn là con nhỏ Diane đã từng xóa sổ mình cả triệu lần rồi. Một đứa con gái không bao giờ coi bạn bè hơn Ryan. Nếu mình đồng ý, chắc chắn con nhỏ sẽ hủy hẹn để đi với Ryan. Chắc chắn là như vậy. Tớ nghĩ chắc được, tớ nói. Tớ biết tớ dư sức bịa ra lý do thoái thác. Ví dụ tớ phải làm việc tại phòng khám răng của bố. Nếu con nhỏ không hủy hẹn với tớ trước. Diane khẽ nhảy lên. Được nhé, tớ sẽ gọi cậu sau giờ tan học ngày mai. Ôi, tớ không định nín thở đâu.
Cậu đồng ý làm gì cơ?
Sáng hôm sau, khi tớ kể chuyện với Tracy, cô nàng lái xe lấn cả vào lề đường.
Ben này, tớ nói thật nhé, con nhỏ đó đang răng bẫy đấy, chắc chắn phải có mưu mô.
Tớ biết chứ, tớ thấy nó nói chuyện với mọi người. Tớ cố không bật cười.
Cậu không hiểu gì cả, cậu đâu có học chung môn gì với nó. Tớ học chung với nó hai môn trước bữa trưa, và cả ngày hôm qua nó chỉ nói chuyện với tớ bằng cung cách chỉ đạo hoạt náo viên của nó.
Ừ, tớ không lo lắm về cuộc hẹn này, rồi nó sẽ hủy hẹn với tớ thôi, thế là hết chuyện.
Tớ cũng nghĩ Diana sẵn sàng đi chơi với tớ khi con nhỏ bị bọn con trai đá đít. Con nhỏ cũng giống đám con trai thôi, không đáp lại sau cuộc gọi nhỡ, tránh mặt tớ trong hành lang, rủ rỉ này nọ sau lưng tớ.
Điện thoại của Tracy đổ chuông. Cô nàng đeo tai nghe lên, trả lời điện thoại, lắng nghe trong khoảng 3 giây và hét ầm lên.
Gì cơ?
Theo bản năng, tớ túm lấy vô lăng để giữ vững tay lái.
Cậu nói thật sao? Khi nào?
Tracy túm lấy tay tôi.
Ôi chúa ơi!
Tớ muốn đấm cô nàng, nhưng tớ không muốn chết ngủm của tỏi trên đường đến trường. Tracy tiếp tục la hét và hỏi này hỏi nọ trên điện thoại. Cuối cùng, khi nói chuyện điện thoại xong, vẻ tự mãn lộ ra trên mặt cô nàng.
Cậu sẽ không tin nổi đâu, cô nàng nói. Ryan xù Diana rồi. Sao cơ?
Tớ hét toáng lên, còn Tracy nhăn mặt.
Cậu đừng có đùa, tớ mới nhìn thấy Diana đứng ở tủ đựng đồ của Ryan mà.
Tracy lắc đầu. Sớm nay Jen đi tập với đội bóng chuyền và sự việc vỡ lở. Theo như bạn ấy biết thì cậu chàng xù con nhỏ đó hồi đầu hè, trước khi con nhỏ đi nghỉ hè cơ. Nhưng không ai hay biết đề gì về chuyện này, vì Ryan không muốn to chuyện trong khi con nhỏ đi vắng. Vì tớ cũng không rõ lắm, hai đứa muốn đợi thêm ít ngày rồi mới nói cho mọi người hay. Nhưng Todd lại nói tung tóe với Hillary Jacob, và cậu thừa biết là chuyện đến tai con danh đó thì sẽ đến đâu rồi đấy.
Không thể như thế được,
tớ nói. Diana Monroe và Ryan Bauer hẹn hò nhau đã 4 năm. Hai đứa tụi nó còn có ý định kết hôn, sinh hai con và có tới 50% cơ hội được sống viên mãn bên nhau suốt đời.
Thế là quá rõ.
Đây là ý kiến, đây là lý do khiến nó đối xử tử tế với mọi người. Đúng là con nhỏ giả dối đáng ghét. Tracy chừng chừng nhìn tớ. Giờ thì tụi mình biết chính xác là nó cần gì rồi nhé. Tớ ngơ ngác nhìn Tracy.
Vậy Diana muốn gì chứ?
Giờ nó đang đơn độc và nó nghĩ là nó có thể quay lại với cô bạn cũ Penny tốt bụng. Tớ cố nghĩ về giả thuyết này. Diana xù tớ vì Ryan, Ryan xù Diana, và giờ thì cô nàng mong bọn tớ lại là bạn bè như cũ.
Tớ không nghĩ vậy đâu.
Đợi đã, Mai cắt ngang.
Chị là bạn của Diana Monroe á?
Không, đã từng thôi.
Chú choa,
trông Mai có vẻ bị cảm kích. Cô này nóng bỏng lắm đây, chị giới thiệu cho em được không?
Cút ra khỏi xe,
Tracy hét lên. Mai trợn tròn mắt và nhảy vọt ra ngoài ngay khi Tracy dừng xe trong bãi đỗ.
Con nhỏ nghĩ tớ ngốc đến thế nào chứ?
Tớ hỏi. Sau 4 năm không nói chuyện với tớ, giờ nó lại muốn tớ thế chỗ Ryan.
Cảm ơn nhé, nhưng tớ gặp đủ rắc rối với tụi con trai rồi. Tớ chắc chắn sẽ hủy hẹn với nó.
Sao cơ? Đôi mắt Tracy mở to.
Không được, cậu phải đi thôi.
Tớ không tin Tracy lại nói thế. Tracy căm ghét Diana mà. Cô nàng lại muốn tớ đi chơi với con nhỏ đó sao?
Cậu phải moi lấy tin sốt dẻo, phải tìm ra lý do khiến cậu ta xù thân hình ngu dốt mỏng dính của nó, sau đó đứng lên, đi về. Cậu không nợ con nhỏ cái gì hết, để một lần cho nó biết bị lợi dụng là như thế nào.
Nhưng tớ...
Thế nào, thôi nào. Tớ còn mong mình được đi và nghe câu chuyện buồn thê lương thấm đẫm nước mắt của nó kia.
Ô la la, tớ vui biết bao vì cuối cùng Ryan cũng đã tỏ ra là có đầu óc tí chút.
Ha ha, tớ đang tự hỏi có nên cho cậu ta vào danh sách không đây.
Tracy đăm chiêu trong một giây.
Không đâu, tớ vẫn nghĩ cậu ta hợp với cậu hơn. Không phải vì hai người hẹn hò hay gì gì đâu nhé.
Tớ cảm thấy cơn đau nửa đầu đang ập tới. Cơn đau đầu của tớ không tan biến khi tớ đến tủ đựng đồ và nhìn thấy Ryan. Tớ bận tâm quá nhiều về Diana đến nỗi tớ quên rằng tớ cũng phải đối mặt với cậu ta. Không có cách nào tránh mặt cậu ta được. Không chỉ bởi vì tớ không biết nói gì với cậu ta, mà còn vì tớ không biết mình sẽ cảm thấy thế nào. Tớ có nên nổi cáu với cậu ta không?
hay tớ nên cảm ơn cậu ta vì cậu ta thêm một lần nữa khẳng định sự thật là con trai chỉ lợi dụng con gái. Hay đây, cứ cho là tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ có cảm giác chắc chắn là lỗi của cậu ta.
Chào cậu Blom,
cậu ta nói khi tớ mở tủ.
Chào, có gì mới không?
Ý tớ không phải có gì mới không. Tớ nhắm mắt và hy vọng cậu ta đi ra chỗ khác.
À,
tớ thấy tin tức lan khắp trường chỉ trong 24 giờ, cậu ta đáp lời. Tớ nhìn cậu ta và không biết mình nên nói gì.
Dù sao thì...
cậu ta nói tiếp.
Nghe nói tối nay cậu và Dane đi chơi với nhau.
Tớ ngây người nhìn cậu ta. Làm sao cậu ta biết nhỉ?
À, không có gì đâu. Tớ vui khi hai cậu đi với nhau. Nói thật với cậu, tớ hơi lo cho Dane. Cậu biết đấy, một số người rất nham hiểm.
Tớ cố nghĩ về Tracy hoặc về chính tớ.
Gì đấy Bauer?
Todd ló ra từ khúc quanh. Chưa bao giờ trong đời tớ lại vui đến vậy khi nhìn thấy cậu ta. Ít nhất là cho tới khi cậu ta đi đến vòng tay quanh vai tớ.
Tớ không nghĩ là cậu đang cô đơn đâu. Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa cô gái của tớ ra.
Dường như đây là lần đầu tiên Ryan bị truất ngôi. Tuy nhiên, Todd không nhận thấy điều này. Cậu ta nói tiếp.
Nào, sao cậu không chạy đi ngay và làm tan vỡ thêm vài ba trái tim non nớt nữa để tớ và bạn gái học tiếng Tây Ban Nha của tớ vào lớp nhỉ?
Khi cậu ta túm lấy cánh tay tớ và kéo tớ về phía lớp học, cậu ta lắc đầu quầy quậy.
Nói cho cậu biết nhé,
cậu ta thở dài thườn thượt.
Để Bauer độc thân sẽ là rắc rối lớn đấy.
Ryan nói đúng về tốc độ di chuyển nhanh chóng của tin tức trong trường. Đó là thông tin duy nhất mọi người muốn nói đến. Tớ cố không vướng vào mấy câu chuyện đó. Nhưng với tư cách là thành viên duy nhất của hội những trái tim cô đơn, tớ không thể không nhận thấy sự bất công của mọi người. Dường như không ai mảy may lo lắng về Ryan. Tất nhiên là cậu ta sẽ sớm có một cô bạn gái mới. Nhưng nếu cậu ta không có bạn gái mới, đó cũng không phải là vấn đề to tát, là lựa chọn của cậu ta thôi. Con trai là người có quyền phán quyết mà. Nhưng Dane lại được đối xử như một thứ hàng hóa bị hư hại, một nạn nhân, một trái tim tan vỡ, một vỏ bọc thảm thương của một con người. Khi bọn họ nói về Ryan, bọn họ hồ hởi nói về sự tự do của cậu ta. Nhưng khi nói về Dane, bọn họ thì thầm nho nhỏ, cứ như thể con nhỏ nên tỏ ra xấu hổ vì bị độc thân trở lại. Như thế là không công bằng. Tớ biết điều đó. Nhưng vẫn kỳ cục lắm khi đi chơi với Dane sau giờ tan trường. Tớ liên tục nghe thấy trong đầu vang lên một giọng nói. Lý do duy nhất khiến con nhỏ không hủy hẹn với mày là vì con nhỏ không có bạn trai. Trên đường đi ăn tối, bọn tớ nói về gia đình, về việc học tập của chị Rita ở trường đại học, về cách sửa sang phòng bếp của mẹ con nhỏ. Khi đến chỗ ăn tối, bọn tớ nói về các môn học. Sau đó là món ăn bọn tớ gọi. Sau đó, khi dường như chỉ còn một chuyện duy nhất ngoài chuyện chia tay của bọn tớ, của cô nàng, chỉ chọn một, là thảo luận về thời tiết. Hai bọn tớ đăm đăm nhìn nhau. Vậy là, cuối cùng Dane cũng nói khi cô nàng gẩy gẩy đĩa salad. Nết, thế nào rồi? Cậu ấy có còn nghỉ hè với gia đình cậu nữa không? Bụng tớ thót lên. Tớ không muốn nhắc đến chuyện đó.
À... Dane nhìn xuống khi nhận thấy câu hỏi của mình đã bị chặn lại. Trông con nhỏ rất buồn bã khi nó di di cái dĩa khắp đĩa thức ăn. Cuối cùng, con nhỏ lại ngẩng mặt lên.
Tớ có thể nói với cậu đôi điều không?
Tớ nhún vai. Tớ vẫn luôn ghen tị với cậu.
Cậu nhắc lại được không?
Làm sao hoa hậu hoàn hảo, siêu mẫu Dane Monroe tóc vàng, mắt xanh lại ghen tị với tớ được nhỉ?
Penny ạ, tớ nói thật lòng đấy, rất thật lòng. Nhìn cậu kìa, cậu có biết tớ đã phải cố gắng thế nào để được như cậu không? Ý tớ là hãy nhìn món ăn của tớ, vì tình yêu với carbon hydrate.
Dane ra hiệu vì đĩa rau trộn với nước sốt không béo. Và sau đó, con nhỏ nhìn bánh sandwich nhân thịt gà tây, phô mát, nước sốt mayonnaise và khoai tây chiên của tớ.
Trước hết, con nhỏ bắt đầu nói. Cậu có thể ăn bất cứ món gì cậu muốn và thân hình cậu vẫn tuyệt vời.
Gì cũng được.
Và cậu có phong cách tươi trẻ nhất. Tớ chọn quần áo dựa trên tạp chí. Tớ trông không khác gì mọi người, nhưng cậu có phong cách thời trang hiện đại mà không ai theo kịp. Phong cách đó là của riêng cậu. Nói một cách khác, tớ là kẻ kỳ quái, vì tớ thích giày thể thao hiệu All Star hơn giày cao gót. Và cậu thừa biết là tớ không ngu, tớ biết mọi người quý cậu hơn quý tớ nhiều lần. Như Tracy nói, đúng là quỷ tha ma bắt. Diane cựa quậy trên ghế. Tớ chỉ muốn nói vậy với cậu thôi. Cảm ơn. Tớ cố nặn ra một nụ cười với con nhỏ. Con nhỏ lại chọc chọc đĩa salad. Cậu có còn nhớ khi bé bọn mình thường hát cho bố mẹ xem không? Tớ gật đầu và gạc nhiên vì Diane vẫn nhớ các buổi biểu diễn bắt chước nhóm Beatles mà bọn tớ vẫn trổ tài dưới tầng hầm. Bố mẹ cậu gọi tầng hầm đó là gì nhỉ? Tớ thở dài. Carven. Đúng rồi, tớ vẫn nhớ cậu thường đóng giả làm John, tớ đóng làm Paul, và hai con thú nhồi bông đóng giả làm Ringo và George. Con nhỏ cười và nhoài người ra trước. Và tụi mình cũng biểu diễn trong các quán cà phê trong dịp đi nghỉ gần hồ. Khi bọn mình đi leo thác á. Hai mắt Diane sáng bừng lên. Chính xác, tụi con trai đó tên là gì nhỉ? Tớ nhìn xuống bàn, cố nhớ hai đứa con trai đã đi theo tụi tớ trong tuần đó. Tớ chỉ nhớ là cậu đã dạy một đứa cách chơi khúc côn cầu trên không. Cả hai bọn tớ cười ồ lên. Penny ơi, nói thật nhá, tớ cứ nghĩ cánh tay cậu sẽ lòi ra khỏi khuỷu tay vì cậu xoay tay nhiều quá. Diane bắt đầu xoay hai cánh tay điên cuồng và suýt hất đổ đồ uống của mình. Và lúc đó xảy ra một điều bất ngờ. Như thể 4 năm trước đã tan biến. Như thể mới hôm qua thôi, cô bạn kia đã giúp tớ ôm sách khi tớ phải tập tễnh chống nạn vì bị chật mắt cá chân. Hai bọn tớ bắt đầu hồi tưởng về tình bạn cũ và khoảng thời gian đã qua trước khi bọn tớ kịp nhận ra điều đó. Diane trầm ngâm nhìn tớ. Ôi chao, Penny à, lâu quá rồi, bọn mình đã có quãng thời gian tuyệt vời nhất bên nhau. Tớ mỉm cười với người bạn cũ. Ngày ấy, khi học tiểu học, bọn tớ thường làm mọi việc cùng nhau. Hứa hẹn với nhau những điều mà chỉ có đôi bạn thân thiết nhất mới hứa với nhau. Hứa là bọn tớ sẽ học chung đại học, ở chung phòng, là phù dâu của nhau. Diane lo lắng vỗ nhẹ lên bàn. Tớ cũng muốn nói xin lỗi cậu. Nước mắt trào quanh hai mắt cô nàng. Tớ xin lỗi vì đã gạt bỏ tình bạn của tụi mình. Tớ xin lỗi vì đã cư xử không ra gì với cậu. Và trên hết, tớ xin lỗi vì sau một thời gian quá dài tớ mới hiểu ra mọi chuyện. Tớ không thể hình dung xem cậu thế nào. Nhưng khi tớ và Ryan chia tay, tớ chỉ nghĩ đến cậu. Giọng bạn ấy vỡ òa khi nhắc đến tên cậu ấy. Nước mắt đang chảy xuống gò má bạn ấy. Ban đầu tớ cũng thấy bình thường. Lúc đó gia đình tớ chuẩn bị đi nghỉ hè. Tớ phải học lý thuyết môn quần vợt để khiến mình bận bịu. Nhưng hai tuần trước, tớ không biết phải làm gì. Phần thực hành vẫn chưa bắt đầu. Tớ chỉ có một mình. Diane với lấy ví và lấy khăn giấy. Cô nàng sụt sịt. Tớ gọi cho Audrey và Pam, nhưng bọn họ hoặc là vướng kế hoạch với bạn trai, hoặc là nếu đã hẹn với tớ, bọn họ hủy hẹn ngay khi Don hoặc Brian gọi. Và tớ biết lắm là tớ đã từng đối xử tồi tệ như vậy với cậu. Tớ cũng xin lỗi cậu vì điều đó. Ký ức nhiều năm trước ùa về. Đó là khoảnh khắc tớ nhận thấy tớ đang mất người bạn thân nhất và cảm giác cô đơn không có ai bên mình. Diane lau nước mắt. Phải vất vả lắm tớ mới nhận ra rằng tớ không có nổi một người bạn đích thực. Không một người bạn nào giống như cậu đã từng là bạn của tớ. Năm học mới đã bắt đầu và điều đó khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tớ đã quá quen với lịch trình cũ. Là Ryan đón tớ đi học. Tớ đi đến tủ đựng đồ của cậu ấy. Tớ... cậu biết rồi đấy. Cậu đã nhìn thấy rồi đấy. Tớ làm mọi việc cho cậu ấy. Nhưng bây giờ, lúc này tớ chẳng còn gì cả. Tiếng nức nở biến thành cơn thổn thức mạnh mẽ trong khi cô nàng cố gắng bình ổn nhịp thở. Tớ cố tìm đôi lời an ủi nhưng lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Diane này, cậu chờ đợi gì ở tớ chứ? Diane ngẩng mặt lên nhìn tớ với đôi mắt đỏ quạch vì khóc. Tớ rất tiếc về chuyện xảy ra giữa cậu và Ryan. Tớ rất tiếc, không ai nên cảm thấy như vậy, nhất là đối với một đứa con trai. Nhưng tớ không biết phải làm thế nào. bởi vì tớ không thể quên sự thật là cậu đã bỏ rơi tớ. Tớ không biết mình sẽ thế nào nếu Tracy không chuyển tới thị trấn này một năm sau khi cậu bỏ tớ đi.
Tene hớp hớp lấy không khí.
Cậu nói đúng, cậu nói rất đúng. Chỉ là tớ không biết mình là ai nữa. Bọn họ vẫn biết tớ là Diane với tư cách bạn gái của Ryan, hoặc là hoạt náo viên, hoặc là lớp trưởng. Tớ thấy mất phương hướng. Một phần trong tớ nghĩ tốt nhất là nên tiếp tục như thể không có gì thay đổi. Nhưng một phần khác trong tớ lại muốn thôi, không làm những việc mà mọi người kỳ vọng tớ sẽ làm. Tớ không biết thế nào.
Cô nàng lắc đầu.
Tớ không biết là tớ có còn muốn làm hoạt náo viên không nữa. Thực lòng tớ không thích đi cổ vũ cho lắm. Tớ cũng không biết mình thích làm gì. Tớ chỉ...
Tớ thấy hai mắt cay xè. Liệu có ai nghĩ tớ cũng có điểm chung với Diane chứ? Giống như cô nàng, tớ cũng thấy mất phương hướng.
Diane nhìn tớ với cảm giác ngạc nhiên và cảm thông lẫn lộn. Cô nàng nhanh chóng đưa khăn giấy cho tớ. Tớ kể cho Diane nghe về Nate trước khi tớ ý thức là mình đang kể. Tớ thấy mình ngốc nghếch khi biết mình hẹn hò với cậu ta được vài tuần thay vì vài năm. Nhưng vì lý do nào đó, tớ biết cô nàng hiểu. Chỉ mất một khoảnh khắc để tớ hiểu rằng những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt Diane là vì Nate.
Ôi Penny à, tớ rất tiếc cho cậu. Thật kinh khủng, cậu tin tưởng cậu ta. Còn cậu ta, Penny ơi.
Cô nàng chắc chắn là tớ đang nhìn cô nàng.
Cậu không làm gì sai hết.
Mặc dù đã mấy năm trôi qua, nhưng tớ vẫn chưa thực sự quên Diane của ngày xưa. Diane ngày xưa luôn biết chọn từ ngữ thích hợp để nói. Diane ngày xưa luôn luôn đứng về phe tớ. Diane ngày xưa là căn cơ để bọn tớ trở thành bạn tốt của nhau. Tớ cố gượng cười. Tớ sẽ không bao giờ mắc sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Tớ quyết định là sẽ không dính dáng gì đến tụi con trai nữa. Tớ cố cười để cô nàng không nghĩ tớ có vấn đề về trí óc. Chỉ là tớ, tớ chán ngấy đến tận cổ mấy chuyện đó rồi. Nhìn tụi mình xem, tụi mình đều khóc. Khóc vì cái gì chứ? Bởi vì tụi mình đều quyết định tin tưởng một đứa con trai. Sai lầm lớn. Thật ra là tớ đã thành lập một hội nho nhỏ.
Một hội?
Diane nhoài người ra trước.
Hội gì? Ai tham gia?
Tớ, một mình tớ và chỉ có tớ. Hội những trái tim cô đơn. Dám cá cậu nghĩ là tớ là kẻ đáng thương phải không? Từ phía bên kia bàn, Diane cầm tay tớ.
Không hề, tớ nghĩ cậu đã nghĩ thông suốt và cậu đang làm việc cậu cần làm để vượt qua chuyện đó.
Nếu vài năm trước cậu nghĩ ra hội này, cậu thử hình dung xem cậu đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho cả hai bọn mình. Nhưng có một vấn đề...
Diane bắt đầu mỉm cười.
Gì cô?
Một hội không thể có một thành viên được.
Tớ cười gồ.
À, tớ biết chứ, nhưng...
Thêm một thành viên nữa thì sao nhỉ?
Tớ sửng sốt nhìn cô nàng.
Gì cô?
Penny ơi!
Diane quệt nước mắt và trông có vẻ cực kỳ sung sướng. Cậu có nghĩ là tớ sẽ lại tiếp tục hẹn hò không? Tớ cũng không dính dáng gì đến tụi con trai nữa đâu. Tớ chỉ cần biết mình nên làm gì tiếp. Không phải tớ và Ryan, chỉ tớ thôi.
Một đợt sóng phấn khích trào lên trong tớ. Chính xác là tớ cũng nghĩ như thế.
Cậu phải cho tớ gia nhập hội. Tớ phải lấy lại niềm tin của cậu. Và chắc chắn là tớ sẽ làm được. Nhưng bây giờ ít nhất cậu có thể cân nhắc việc tha thứ cho tớ không?
Cô nàng đưa tay ra trước mặt tớ. Tớ không hề lưỡng lự. Bây giờ hội đã có hai bọn tớ.
Trở về nhà sau khi ăn tối với Diane, lần đầu tiên trong nhiều tuần tớ cảm thấy thực sự hạnh phúc và tràn trề hy vọng. Có một cộng sự trong hội, đặc biệt là một cộng sự cũng phải trải qua mối tình tan vỡ, chính xác là điều tớ cần. Tớ với lấy điện thoại và thấy mình có 3 tin nhắn. 2 tin nhắn đầu tiên là của Tracy.
Con nhỏ khóc chưa?
Nếu nó khóc, nhớ chụp cho tớ một tấm hình. Và tin nhắn thứ 3 là của Nate. Tớ sẽ nhắn tin đến khi nào cậu chịu trả lời tớ. Tớ phớt lờ Nate và gọi cho Tracy.
Buôn đi nào,
cô nàng trả lời máy. Tớ cố nói, nhưng cô nàng không cho tớ kịp nói lời nào. Cô nàng liên tục chế nhạo Diane và điều đó khiến tớ khó chịu.
Tracy này, cậu thôi đi.
Tớ lên giọng.
Cậu thừa biết là con nhỏ cũng khổ sở chứ. Thử tưởng tượng xem nó đau buồn thế nào.
nó thấy mất phương hướng.
Ôi dào, cậu thôi đi,
Tracy chen ngang. Cậu có nghe thấy cậu nói gì không đấy? Cậu định mời con nhỏ đi ăn trưa với bọn mình cơ đấy.
Im lặng tuyệt đối. Tracy thở dài.
Cậu đùa à? Làm ơn nói với tớ đây là chuyện đùa đi.
Tracy à, tớ nói chậm rãi để chọn từ ngữ cẩn thận. Mọi người tàn nhẫn với nó quá, hãy coi đó là hành động thể hiện lòng bao dung đi.
Tớ cho hết lòng bao dung tại phòng khách, tại phòng khám bệnh rồi,
Tracy dửng dưng nói.
Làm ơn đi, vì tớ được không?
Tớ không thèm giấu giếm nỗi thất vọng trong giọng nói.
Được, nhưng như thế là cậu nợ tớ.
Tớ cúp máy trước khi cô nàng có cơ hội thay đổi suy nghĩ.
Cậu biết thừa tớ sẽ giết cậu vì điều đó chứ.
Tracy nhắc đến lần thứ 14 khi bọn tớ đi ăn trưa ngay ngày hôm sau.
Làm ơn cho bạn ấy một cơ hội đi,
tớ nài nỉ.
Không thể được, tớ không biết nữa Penny à. Cứ cho là tớ điên đi, nhưng tớ không thích nhìn, tớ không thích phải nhìn đứa bạn thân nhất của mình bị lợi dụng.
Tớ biết mình làm gì mà. Tớ đi thẳng về phía chiếc bàn nhỏ trong góc, trong trường hợp bị túm lấy tóc hay bị cấu véo. Tớ đã nói với Morgan và Cara là hôm nay họ nên ngồi ăn ở bàn khác thì tốt hơn. Tớ không muốn biến hai đứa nó thành kẻ tòng phạm với hành vi bạo lực.
Ừ, tớ tưởng hồi đầu hè cậu cũng nói y thế.
Tớ chết chân tại chỗ. Tracy túm lấy tay tớ.
Pen ơi, tớ xin lỗi, nói ra điều đó thật kinh khủng.
Tớ cố xua ý nghĩ trong đầu đi, sẽ thật khó khi không phải nghĩ về cậu ta.
Tracy à, làm ơn đi, vì tớ đi mà. Làm ơn tỏ ra tử tế nhé.
Tracy ngồi xuống và không nói gì.
Chào các cậu.
Diane ngồi xuống bàn bọn tớ.
Cảm ơn rất nhiều vì đã cho phép tớ ngồi đây.
Tracy cố nặn ra một nụ cười.
Úi.
Diane đặt một chiếc hộp bìa cứng lên bàn. Và đây là món quà cảm ơn.
Bánh nướng thôi.
Diane đặt hai chiếc bánh nướng ngon lành lên bàn.
Cảm ơn cậu.
Tớ cầm lấy chiếc bánh to hơn và liếm láp lớp đá kem bên ngoài. Tớ trừng mắt nhìn Tracy.
À, cảm ơn nhé.
Diane cười rạng rỡ. Có lẽ bởi vì đó là câu nói tích cực đầu tiên mà Tracy từng nói với cô nàng.
Penny này, cậu biết không, tớ thấy đỡ hơn nhiều sau buổi tối hôm qua. Không dính dáng gì đến đám con trai nữa là quyết định sáng suốt nhất. Hội sẽ nổi tiếng lắm cho mà xem.
Ừ, ố ồ. Tracy nhìn hai bọn tớ.
Hội gì cơ?
Cậu biết đấy, việc này sẽ không hay đâu. Cậu có còn nhớ tớ từng tuyên bố rằng tất cả đám con trai đều là lũ bỏ đi không?
Tracy trợn tròn mắt.
Còn.
À, tớ quyết định là sẽ không bao giờ hẹn hò nữa.
Penny à, Tracy cắt lời tớ.
Tracy ơi, cậu nghe tớ nói có được không? Sự kiên nhẫn của tớ đang nhạt dần.
Hôm đó tớ đã cố nói cho cậu hiểu, nhưng cậu liên tục ngắt lời tớ.
Tracy ngậm miệng lại và ngả lưng vào ghế.
Tớ không hẹn hò nữa, ít nhất là khi tớ học trong ngôi trường này và phải đối phó với đám con trai xuẩn ngốc ấy. Vì thế, tớ tự lập cho mình hội những trái tim cô đơn.
Tracy lộ vẻ khó hiểu.
Hội này có liên quan gì đến nhóm Beatle không?
Có.
Và nếu cậu đã nghe các bản nhạc tớ đưa cho cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận ra điều đó. Dù sao thì tớ cũng nói rất nghiêm túc, tớ sẽ không hẹn hò nữa. Và Diane cũng quyết định gia nhập nhóm của tớ.
Diane quay sang phía Tracy.
Tracy ơi, cậu cũng nên tham gia, sẽ vui lắm.
Tracy nhìn Diane với vẻ mặt khinh khỉnh. Cậu nghĩ là tớ thê thảm đến mức không có nổi một cuộc hẹn hò sao?
Khoan đã nhé, đó không phải là lý do. Tớ cố cắt lời cô nàng.
Không, ý tớ không phải như thế. Ý tớ là...
Diane có vẻ bị tổn thương. Tracy trừng mắt nhìn Diane.
Được rồi, tư cách hội viên sẽ tồn tại trong bao lâu? Cứ làm như cậu có thể sống được mà không cần đám con trai xun xoe bợ đỡ không bằng.
Tracy, nghe tớ đây này.
Tớ nói, hội rất quan trọng với tớ.
Tracy rên lên.
Penny ơi, cậu nói nghiêm túc có được không?
Mặt tớ nóng phừng phừng lên vì giận dữ. Tại sao tớ lại trông mong Tracy sẽ hiểu được nỗi tổn thương mà tớ và Diane đã trải qua chứ? Trái tim Tracy đã bao giờ bị tan nát đâu.
Cậu không hiểu gì hết. Tớ hét lên. Đây là lần đầu tiên tớ cao giọng với Tracy. Nhóm học sinh lớp 10 ngồi bàn bên cạnh đứng lên bỏ đi. Tớ biết cậu không hiểu tớ đang phải trải qua nỗi khổ thế nào, nhưng tớ cần hội. Giọng tớ nghẹn lại vì tớ phải cố kìm nén để không khóc. Tớ cứ nghĩ mọi việc đã qua rồi, nhưng không phải vậy. Cậu ta vẫn liên tục gửi tin nhắn cho tớ. Cậu ta làm sao cơ? Tracy mím chặt môi. Cậu ta... Tớ không có đủ sinh lực để nói về Ned. Penny ơi, tớ nói với cậu rồi, cậu ta là đồ đểu. Diana khẽ nói. Cậu không nợ cậu ta điều gì cả. Tracy quay sang với Diana. Cậu biết Ned? Tất nhiên là bạn ấy biết. Nhưng lúc này tớ không muốn nói về Ned. Hội này, tức là không hẹn hò nữa, là điều tớ muốn làm. Và quan trọng hơn, đó là điều tớ cần phải làm. Diana ủng hộ tớ. Tớ mong cậu cũng ủng hộ tớ. Im lặng. Penny này, Tracy khẽ khọt nói. Tớ xin lỗi nếu cậu nghĩ tớ không ủng hộ cậu. Nhưng cậu không thấy gì sao? Con nhỏ chỉ lợi dụng cậu thôi. Diana chùn bước. Sao cậu lại nói vậy? Tớ không lợi dụng Penny. Cô nàng ngập ngừng trong giây lát, hít thở thật sâu và nhìn thẳng vào Tracy. Tại sao cậu ghét tớ đến vậy? Tớ không... Có, cậu có ghét tớ. Diana nhìn xuống đĩa salad mới được ăn hết một nửa. Tớ không biết tại sao, nhưng cậu vẫn luôn ghét tớ. Tớ đã hy vọng ba bọn mình sẽ là bạn của nhau, vì tớ không biết cậu ích kỷ đến vậy với Penny. Tớ đoán chắc tớ không thể làm bạn với Penny nữa, nếu không có sự tán thành của cậu. Tracy nhìn Diana với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì. Tớ nghĩ cô nàng chưa bao giờ hình dung Diana Monroe lại cần ở cô nàng điều gì đó, và càng không thể là sự tán thành. Chỉ là tớ... Tracy có vẻ buồn rầu. Tớ không muốn cậu cướp Penny khỏi tớ thôi. Tớ sợ hãi nhìn Tracy. Tại sao cô nàng lại nghĩ như vậy được nhỉ? Tracy ơi, Diana sẽ không làm vậy đâu. Diana lưỡng lự đưa tay ra và đặt lên vai Tracy. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Làm ơn đi mà. Tớ nhớn người về phía Tracy. Cậu biết là tớ luôn cần cậu mà. Tracy lắc đầu. Tớ chỉ có thể cố vì Penny thôi đấy. Nét mặt Diana sáng hẳn lên. Từ từ đã. Tracy giận dữ nhìn Diana. Nếu cậu đối xử như vậy thêm một lần nữa, nếu cậu làm tổn thương Penny thêm một lần nữa, cậu sẽ phải hối tiếc sớm đấy. Diana yếu ớt gật đầu. Tracy à, tớ rất muốn bọn mình là bạn của nhau. Tớ muốn lắm. Tracy dành cho Diana một nụ cười khích lệ. Ừ, à này, về tiền sử bản danh sách của tớ, chắc chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi trước khi tớ gia nhập nhóm của hai cậu. Tớ xem danh sách của cậu được không? Diana lưỡng lự hỏi. Tracy do dự vài giây trước khi cô nàng lôi tờ danh sách từ trong ví ra. Sao lại không nhỉ? À, tớ biết Paul Levin đấy. Anh ấy tử tế lắm nhé. Diana gợi ý. Tớ nghĩ đây là khởi đầu tốt đẹp cho tình bạn ba chiều mới mẻ. Sau 4 năm phớt lờ nhau, tớ rất bất ngờ trước tốc độ nhanh chóng của tớ và Diana khi quay lại làm bạn với nhau. Tớ cứ nghĩ việc này sẽ kỳ cục lắm, nhưng thật ra không phải vậy. Bọn tớ là Penny và Diana của ngày xưa. Cuối buổi học, tớ đứng đợi Diana ở tủ đựng đồ khi Ryan quẹo vào góc quanh với vẻ mặt sầu thảm. Cậu ta mở cửa tủ uỳnh uỳnh và mạnh tay ấn sách vào túi đến nỗi tớ những tưởng quai đeo túi bị bật ra. Tớ ngẩng mặt lên và thấy Diana đang đi về phía tớ với một nụ cười. Tớ dè chừng nhìn về hai phía. Tớ biết bọn họ vẫn nói chuyện với nhau sau khi chia tay, nhưng tớ không muốn mình phải đứng ở giữa. Ryan đóng sầm cửa và suýt đâm sầm vào tớ khi cậu ta quay người lại. Xin lỗi cậu, cậu ta nói. Ờ, không sao, tớ trả lời. Diana đang đến gần tủ đựng đồ của bọn tớ. À, mọi việc ổn không? Hả? Cậu ta có vẻ rất bối rối. Tớ làm không tốt lắm trong phòng thí nghiệm hóa học. À, tớ không biết nên nói gì nữa với cậu ta. Tớ chưa bao giờ gặp khó khăn khi trò chuyện với Ryan, nhưng Diana đang đến gần và tớ có cảm giác mình đang phản bội bạn ấy. Chào các cậu.
Diane chào bọn tớ. Tớ thấy mọi người trong hành lang đi chậm lại để xem Diane và Ryan. Ryan và Diane cũng nhận thấy điều đó. Có một khoảng lặng đáng sợ giữa ba bọn tớ khi mọi người đứng lảng vảng xung quanh và sẵn sàng phân tích mổ xẻ từng cử động của bọn tớ. Tớ nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Ryan làm không tốt lắm trong phòng thí nghiệm hóa học. Ryan nhìn tớ với vẻ mặt kỳ quái. Xin lỗi, tớ chỉ... tớ lúng túng quá. Diane trợn tròn mắt. Cứ như thể cậu phải nhất quyết vượt qua điểm B không bằng. À nữa, cậu có được thêm điểm hay được thêm gì khi tham gia hội cố vấn sinh viên đó không? Cố vấn gì cơ? Tớ hỏi. Ryan đỏ mặt. Không có gì, hiệu trưởng Badrock yêu cầu một số học sinh gặp thầy định kỳ để giúp thầy hiểu hơn về mối quan tâm của học trò thôi. Tớ không hiểu ra làm sao. Chẳng phải hội đồng học sinh chịu trách nhiệm về việc đó sao? Ryan nhún vai. Tớ không biết. Bọn tớ mới có họp một lần và thầy chỉ trò chuyện với bọn tớ về bóng bánh. Tớ đoán chừng thầy muốn làm sống lại những năm tháng huy hoàng của thầy thôi. Vào thời điểm xưa kia, thầy Braddock là siêu sao thể thao của trường McKinley. Và nếu có ai nỡ quên điều đó, tủ trưng bày của thầy có một lô một lốc ảnh thầy trong các lần chiến thắng để nhắc cho bọn họ, để nhắc cho bọn tớ khỏi quên. Quá nhiều cho... Ryan bị cắt lời bởi giọng nói cao vút, inh tai từ hành lang. Tớ suýt ngã ngửa khi nhận ra đó là giọng nói của Tracy. Cô nàng chạy đến với niềm phấn khích thuần túy và ấn tớ sát sàn sạt vào cánh tủ. Ôi! Tracy đặt tay lên miệng và cố nhịn cười. Xin lỗi nhé, nhưng cậu không tin là chuyện gì đã xảy ra đâu. Tớ lắc vai để đảm bảo nó vẫn nằm đúng vị trí cần nằm. Chủ nhật này anh Paul sẽ tổ chức tiệc tại nhà anh ấy và anh ấy mời tớ đến dự. Paul Levina? Tớ hỏi. Cậu tin không? Anh ấy xếp thứ 3 trong danh sách đấy. Ô la la, Tracy ơi, vui quá. Tớ nhìn sang Diane và cô nàng khẽ nháy mắt với tớ. Mặt Tracy đỏ bừng. Cậu sẽ đi với tớ nhé, sẽ rất vui cho mà xem. Bố mẹ anh ấy sẽ đi vắng và anh ấy đang học năm cuối cấp. Vì thế hôm đó sẽ có vô số học sinh năm cuối. Biết đâu có cả anh Kevin nữa. Cậu cũng sẽ đến, phải không Diane? Trông Diane có vẻ sững sờ khi Tracy muốn cô nàng đi cùng. Có chứ. Penn ơi, cậu thấy chưa? Cậu cũng phải đi nữa, đúng không Diane? Diane cười. Penny ơi, đi đi chứ. Mới vài giờ trước, Tracy còn chặn họng Diane. Vậy mà lúc này, cô nàng lại dùng Diane để ức hiếp tớ, bắt tớ đi dự tiệc. Chắc chắn tớ sẽ đi với cậu, tớ nói. Ryan nhìn ba bọn tớ với vẻ mặt lúng túng, xen lẫn thích thú. Tớ hơi lo khi phải đi dự tiệc tổ chức tại nhà. Parkview là một thị trấn nhỏ xíu, chỉ có 10.000 dân cư ngụ, và bố mẹ tớ biết gần hết người dân ở đó. Nếu tớ bị bắt gặp tại một bữa tiệc mà phụ huynh vắng mặt, chắc chắn tớ sẽ gặp rắc rối to. Mẹ tớ cũng nhỏ người thôi, nhưng bên trong mẹ có sự phẫn nộ của Chúa. Tớ không thích làm mẹ giận. Nếu nhìn thấy mẹ tớ giận, bạn cũng sẽ không mến mẹ tớ chút nào đâu. Đó là một nỗi lo nữa để tớ phải cẩn trọng. Cậu sẽ mặc trang phục thế nào khi đi dự tiệc? Tớ hỏi Tracy như vậy khi bọn tớ ngồi trên khán đài xem trận bóng diễn ra ngay tối hôm sau. Diane sẽ mặc gì? Tracy đối xử tử tế hạng nhất với Diane kể từ khi nhận được lời mời của Paul. Hy vọng cô nàng không đóng kịch. Có lẽ bọn tớ sẽ cho cậu mượn một chiếc áo bó tay dài cho hợp với thái. Ai? Ui! Các ngón tay của Tracy cắm thập vào tay phải của tớ. Duyệt! Cô nàng khẽ nói và cố ra hiệu về phía trước. Xót bà! Tracy thẽ thọt. Cái gì cơ? Tớ hoàn toàn tin là đã đến lúc rồi. Tracy đang bị mất trí. Chó bài. Tracy mạnh mẽ nhướn đầu ra trước. Cậu lên cơn tai biến hử? Tớ hỏi. Cô nàng nhìn tớ và giơ 7 ngón tay ra. 7 gì chứ? Cô nàng nghiêng người, nói nhỏ và tỏ ra hết sức bực bội với tớ. Steve đứng thứ 7 trong danh sách của tớ. Cô nàng ra hiệu về hàng ghế ngay trước bọn tớ. Và ở đó, Steve Powell đang ngồi với mấy người bạn. Tớ trợn tròn mắt. Tracy cười rạng rỡ. Năm nay, danh sách của tớ rồi cũng sẽ phát huy hiệu quả. Tối mai tụi mình sẽ có Paul. Và tối nay, tớ cầu nguyện cho cô nàng đừng đùa như vậy.
Trong mấy buổi học đầu tiên của năm học mới, bản danh sách của JC gồm 8 nam sinh trong trường McKinley bị giảm xuống còn 4 ứng viên. Mark Dow bị gạt khỏi danh sách vì nói chuyện quá nhiều với Cathy Eric trong giờ học lượng giác. Eric Boyd bị loại vì cắt tóc quá ngắn. Rose lại đến làm ở một nhà hàng ăn nhanh mà JC ít ưa thích nhất. Và Chris Miller mắc phải tội lỗi lớn nhất là hẹn hò với Amy Gunderson hồi mùa hè. Cứ đà này thì đến đêm hội khiêu vũ sẽ không còn danh sách nào nữa đâu. Cậu nói gì đi? Tracy vẫn chọc chọc vào tay tớ. Vết bầm trên tay tớ nghiêm trọng rồi đây. Được rồi. Cậu có biết trông bố Ryan thế nào không? Tớ liếc thật nhanh qua đám đông. Tớ nhìn thấy mẹ, Dượng và em cùng mẹ khác cha của cậu ta đang vẫy vẫy tấm biển "Cố lên Ryan". Tớ nhận ra các bậc phụ huynh ngồi quanh họ. Không ai trông có vẻ là phiên bản già hơn của Ryan. Tracy rên rỉ. Gì chứ? Ai mà thèm quan tâm chứ? Nói gì với Steve đi, để cậu ấy chú ý đi. Đột nhiên, cô nàng cười ồ lên một cách thái quá và vỗ đùi đen đét. Sau màn biểu diễn kép đó, cô nàng cựa quậy đầu gối để đầu gối chạm vào vai Steve. Ôi xin lỗi anh. Tracy ngoài người ra trước và đặt tay vào chỗ mà trước đó đầu gối cô nàng chạm vào. Steve quay người lại và mỉm cười. Chào Tracy, không có gì đâu. Năm học mới của anh sao rồi? Tracy mở màn. Tớ chỉ biết ngồi nhìn trong khi Tracy biểu diễn màn yêu thật với Steve. Tớ cho rằng việc này sẽ chỉ hao công tổn sức, mặc dù tớ biết sẽ không như vậy. Thi thoảng, khi cô nàng đưa ra quan điểm cá nhân, cô nàng lại chạm vào cánh tay cậu ta và cô nàng cười phớ lớ trước mọi lời nói của cậu ta. Tớ mãi vui xem cô nàng và Steve đến nỗi không có tâm trí xem trận bóng. À này, ngày mai hai cậu có đến dự tiệc nhập hôn không? Tracy mỉm cười. Có chứ, anh có đi không? Steve gật đầu. À, thế Diane có đi với hai cậu không? Hai hôm trước tớ nhìn thấy hai cậu ăn trưa với bạn ấy. Tracy trợn mắt nhìn Steve rồi đứng bật dậy và đi thẳng ra lối đi giữa các dãy ghế. Steve nhìn tớ. Bạn ấy làm sao vậy? Tớ nhún vai khi phải đứng dậy đi tìm cô nàng. Nếu tớ đếm đúng thì danh sách của cô nàng chỉ còn đúng 3 ứng viên. Tớ rất sợ khi để Tracy lái xe đến nhà Paul vào tối hôm sau. Vì tớ sợ bọn tớ bị lôi kéo vào trào lưu lái xe dưới sự ảnh hưởng của một đứa con trai. Cô nàng liên tục soi gương chiếu hậu để kiểm tra son phấn. Đến mức thế nào bạn cũng nghĩ là cô nàng đang đi lùi thay vì đi tiến. Cuối cùng, khi bọn tớ đỗ xe bên ngoài nhà Paul, ở đó đã có dãy dài ô tô xếp hàng phía bên trái đường. Bọn tớ còn nghe thấy tiếng nhạc đập ùnh ùnh phía bên trong. Tớ có cảm giác không hay ho gì về việc này. Trông tớ thế nào? Tracy hỏi tớ đến lần thứ 12. Tớ ngó ra cửa xe và nhìn thấy hai học sinh lớp 10 mặc quần jean bó sát và mấy miếng vải bé tí mà tớ chỉ có thể đoán là áo. Tớ nhìn xuống chiếc áo cánh tay dài thườn thượt và chiếc quần nhung màu nâu nhạt của mình. Và ngay lúc đó, tớ cảm thấy thiếu tự tin hơn về bữa tiệc này. Bọn tớ xuống xe và đi về phía ngôi nhà. Bỗng nhiên, một đứa con trai lao vọt ra khỏi cửa trước, khiến cả tớ và Tracy giật bắn người. Và cậu ta chạy ù về phía bụi rậm rồi nôn ọe tưng bừng. Paul xuất hiện trên bậc cửa. Du ơi, trông không đẹp mắt tí nào đâu nhé. Rồi cậu ta cười và ra hiệu cho mọi người ra xem. Tracy húng hắng giọng với hy vọng Paul sẽ nhận thấy sự có mặt của cô nàng. Kế sách hiệu quả. Chào các cậu. Cậu ta ra hiệu cho bọn tớ vào trong. Và tớ thấy tim mình đập thình thịch. Mùi thuốc lá làm sống mũi tớ cay xè. Mẹ sẽ giết tớ mất nếu bà ngửi thấy mùi thuốc trên người tớ. Và tớ không nói giết theo phép ẩn dụ đâu nhé. Paul túm lấy một chiếc cốc nhựa trên bàn trong hành lang và uống ừng ực. Thùng bia trong bếp, các cậu tự túc nhé. Cậu ta hướng dẫn. Sau đó, cậu ta biến mất trong đám đông toàn người là người bên phòng kế tiếp. Tớ nhìn ra cửa với mong muốn được nhanh chóng ra khỏi đây. Khi ngoảnh đầu lại, Tracy đang đi thẳng vào bếp. Tớ do dự, nhưng cũng đi theo cô nàng qua đám đông chật ních người. Tớ nhìn khắp phòng để tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Nhưng tớ chỉ nhìn thấy các cầu thủ bóng đá và các hoạt náo viên vẫn thường đi với Paul. Trong góc phòng là Missy và Ashley. hai học sinh lớp 10 đã va vào bọn tớ trong nhà ăn. Hiển nhiên là đám con trai súng đen súng đỏ quanh hai con nhỏ. Bọn tớ đi vào bếp và thấy một hàng dài đang đứng đợi trước thùng bia. Tracy nghiêng người sang tớ và giữa tiếng nhạc ùn ùn phát ra từ phòng khách. Tớ không hiểu cô nàng nói gì, vì thế cô nàng hét ầm lên.
Cậu có uống không?
Tớ lắc đầu quầy quậy.
Được rồi, tốt,
cô nàng nói. Tớ vui khi biết Tracy vẫn còn chút ý thức.
Vậy cậu sẽ là người lái xe về.
Phải nghĩ lại đã. Đầu tớ ong ong theo tiếng nhạc bass. Khi Tracy đứng xếp hàng đợi lấy bia, tớ đứng quanh quẩn như thể mình cũng thuộc về nơi này. Mặc dù tớ cảm thấy lạc lõng vô cùng, như thể tớ bị phơi bày cho thiên hạ nhìn.
Chú Choa, ai đọc bia về tớ không?
Todd hét vang khi cậu ta bước vào bếp.
Margarita ơi!
Cậu ta chạy đến và quàng tay lên vai tớ. Cô nàng Margarita của tớ đây rồi, hay lắm, đến giờ khai màn bữa tiệc rồi. Cậu ta bắt đầu làm động tác của người máy, nhưng rõ ràng là trong phòng chật chội đến nỗi cậu ta không thể múa may gì được. Ryan bước vào bếp và trông cậu ta hơi lo lắng khi nhìn thấy Todd túm chặt lấy tớ.
Todd này, ở kia có vài cô em mới toe đang chờ được nghe về pha chặt bóng của cậu đã giúp bọn mình dự giải khu vực hồi năm ngoái đấy.
Todd chạy tới, dành cho Ryan dấu hiệu chiến thắng.
Tuyệt chưa kìa, tớ không muốn làm chị em thất vọng đâu.
Cậu ta rời khỏi bếp, còn Ryan lắc đầu.
Cứ nghĩ cậu cần được giải cứu,
cậu ta nói với tớ.
Cảm ơn cậu. Cậu ấy...
nghiện bia rượu. Không biết bao nhiêu lần tớ nói với cậu ấy rằng rồi sẽ có ngày bị bắt quả tang. Huấn luyện viên Frederick sẽ tống cổ bọn tớ ra khỏi đội nếu thầy bắt quả tang bọn tớ uống bia.
Tớ gật đầu, nhưng vẫn nhận thấy Ryan đang cầm một cái cốc. Liệu tớ có phải lái xe đưa mọi người về nhà không nhỉ?
Nói thật là tớ hơi ngạc nhiên khi cậu đến đây, cậu ta nói.
Sao lại ngạc nhiên? Không lẽ tớ chán đến mức không thể tham dự một bữa tiệc uống bia thùng ngớ ngẩn này hay sao?
Tớ cũng hơi sửng sốt trước sự phản kháng của mình.
Không đâu, không phải thế đâu,
Ryan giơ tay lên. Tớ không nghĩ đám đông này thuộc sở thích của cậu. Thật lòng mà nói, tớ rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Ít nhất là cũng có người để nói chuyện ngoài chuyện thể thao hay bia bọt hay... cậu cũng biết chuyện gì nữa rồi đấy.
Tớ dám chắc là cậu ấy đang đám chỉ đến chuyện chia tay chia chân. Cậu ấy cười khi chỉ vào chiếc cốc đầy chất lỏng sẫm màu. Tớ đi lấy thêm soda, cậu có muốn dùng một ly không?
Tớ gật đầu và thấy biết ơn vì không phải xếp hàng trước thùng bia và được đi loanh quanh với Ryan. Cậu ấy đi lấy đá vào cốc cho tớ, trong khi Tracy quay trở lại từ hàng dài đợi bia và bắt đầu uống.
Không ngờ có nhiều con gái ở đây đến thế,
cô nàng nói.
À, chúc tớ may mắn đi, tớ chuẩn bị đi tìm Paul đây.
Cô nàng hít thở thật sâu và biến mất vào phòng khác trước khi tớ kịp há miệng nói đôi lời.
Cậu có muốn tránh xa tiếng nhạc ồn ào không?
Ryan hét ầm lên giữa tiếng nhạc thình thình. Tớ gật đầu. Bọn tớ đi bộ ra tít vườn sau và ngồi dưới một gốc cây liễu to.
Này, tớ muốn hỏi cậu, tờ danh sách đó có hiệu quả với bố mẹ cậu không?
Ryan hỏi.
Danh sách nào nhỉ?
Cậu ta đưa tay lên vuốt tóc.
10 lý do hàng đầu khiến Penny cần có ô tô.
Tớ không tin là cậu ta vẫn còn nhớ chuyện đó.
À không, tờ danh sách đó vô hiệu. Ngay cả lý do hợp lý như lý do thứ 6 cũng không mang lại hiệu quả. Một phương pháp khác để nghe nhạc Beatles.
Cậu có thường xuyên làm việc tại phòng khám của bố cậu không? Hình như lần nào tớ đến kiểm tra răng miệng đều thấy cậu ở đó.
Ôi, không thường xuyên như vậy đâu, chỉ vài ngày mỗi tuần thôi, gọi là có thêm tiền tiêu vặt ấy mà.
Tớ rét run lên, giá như tớ mặc thêm áo len. Cậu ấy cởi chiếc áo khoác có in chữ ra.
Này, cậu mặc đi.
Tớ cầm lấy áo và mặc vào. Chiếc áo quá to so với tớ, nhưng ấm.
À, buổi tối hôm đó cậu và Diane có vui không?
Cậu ta hỏi. Tớ nhìn xuống nền đất. Trò chuyện với Ryan về Diane khiến tớ không thoải mái chút nào. Có vẻ như bọn họ nói chuyện rất nhiều với nhau. Nhưng tại sao bọn họ có thể như vậy được nhỉ? Tớ thường giả coi những đứa con trai mà tớ chia tay hoặc đá đít tớ đều không còn tồn tại trên đời nữa, hoặc tốt nhất là đã ngủ cụ tỏ. Cậu có thấy việc đó kỳ cục không? Tớ hỏi. Cậu ta dò xét tớ một giây. Tớ biết việc này có vẻ không bình thường và nghe có vẻ là tớ là kẻ thất bại thảm hại. Nhưng Diane là một phần rất lớn trong đời tớ trong suốt mấy năm qua. Tớ không thể hình dung viễn cảnh mình sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa. Bọn tớ vẫn là bạn bè của nhau, mặc dù nhiều người dường như không hiểu điều đó. Tốt hơn là cậu nên cẩn thận. Có thể cậu sẽ khiến Todd ghen tị đấy. Tớ cười với cậu ấy. Cậu ấy cười ồ lên. Năm nào tớ cũng nghĩ cu cậu Chesney đó sẽ nềm tính hơn, nhưng càng ngày cậu ta càng tệ. Cậu ấy lắc đầu. Lẽ ra tớ không nên nói điều này với cậu, nhưng... Điều gì cơ? Tớ hỏi vì tò mò trước chuyện tào lao của Ryan về gã Todd kia. Cậu đã bao giờ nghe đến trò chơi sèn chưa? Đám con trai trong đội bóng gọi tên quân sèn bằng tên người con gái mà bọn họ thích, để các gã khác trong đội không được tơ tưởng đến cô đó nữa. Con gái có quyền lựa chọn không? Tớ hỏi. Tớ cũng không ngạc nhiên lắm khi tụi con trai chơi trò quái quỷ này. Ryan lắc đầu. À, tớ vẫn đang cố đoán xem thế là thế nào. Ừ. Tớ vui vì không phải đối phó với việc này nữa. À, dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận với Todd. Tại sao? Ngoài mấy hành động quấy rầy phiền hà của cậu ta thì cũng đâu đến nỗi. Ryan duỗi hai chân dài ngoằng ra cạnh tớ. À, Todd mê cậu lắm và gọi tên cậu cho quân sẻng đấy. Và cậu ta là loại người kiên trì lắm một khi trí óc cậu ta đã mê cô nàng nào đó. Hở? Ô không chứ. Tớ không nói gì. Ryan nhìn tớ với vẻ mặt hy vọng. Tớ cố không biểu lộ vẻ mặt phẫn nộ. Chuyện thích thọt là thứ cuối cùng mà tớ cần trên đời này. Xin lỗi cậu, cậu ta nói. Đáng ra tớ không nên nói với cậu điều này. Ơ, không sao đâu, tớ quả quyết. Chắc là tớ cũng nên mong chờ điều đó. Trong lớp mình còn cô nàng nào mà cậu ta chưa hẹn hò cùng không? Ryan lắc đầu. Blo mà, cậu đánh giá bản thân hơi thấp đấy. Tớ rên lên. Thôi đi mà, đó là Todd. Cậu ta chỉ... Tụi mình thôi không nói về Todd được không? Được thôi, vậy cậu muốn nói về chuyện gì? Gì cũng được, trừ Todd. Bọn tớ tiếp tục nói về đủ thứ trên đời, trừ Todd. Ryan kể chuyện vui về việc làm thêm hồi nghỉ hè. Khi đó, cậu ấy làm bảo vệ tại bờ biển. Tớ kể cho cậu ấy nghe về giả thuyết là mẹ tớ sẽ bỏ việc để làm toàn thời gian tại nhà hàng Paul McCartney. Cả hai bọn tớ cùng suy ngẫm xem Michael Bergman đi đâu trong giờ giải lao, vì bọn tớ chưa từng nhìn thấy cậu ta ở tủ đựng đồ. Tủ của cậu ta nằm giữa tủ hai bọn tớ. Tớ cũng phát hiện ra rằng Ryan thường ăn mặc như hippie mỗi khi cậu ấy đến phòng khám của bố tớ, bởi cậu ấy không muốn gặp rắc rối vì không chịu dùng chỉ tơ nha khoa. Tớ nhớ chi tiết này để sau này trêu chọc cậu ấy. Và rồi Ryan làm hỏng bét ý định này bằng cách nói xấu tính tớ. Cậu mất trí rồi, tớ phản kháng. Ryan dựa đầu vào gốc cây khi cậu ấy cười ầm lên. Ừ, được rồi, vậy là cậu phủ nhận cậu không phải là người tử tế à? Trước hết, tớ bắt đầu phản kháng. Chỉ một người hợp hĩnh mới có thể nói câu tôi là người tử tế. Đúng chắc, cậu ta đáp lời. Nào, cậu nói tiếp đi. Đừng có nghĩ là tớ không biết đã xảy ra chuyện gì trong cuộc kiểm tra tủ đựng đồ hồi năm ngoái nhé. Ôi, khỉ gió. Chẳng hiểu cậu đang nói gì. Tớ nói dối. Ryan ngồi dậy và dướn người lên để bốn mắt bọn tớ đối diện nhau. Cậu có hiểu? Tớ nhún vai. Ryan ơi, thật mà, ý tớ là tớ một người tử tế như tớ. Cậu ta ngồi thẳng tưng. Được rồi, trả lời tớ này. Hồi mùa xuân, khi thầy Braddock đi kiểm tra, cậu có giấu rượu trong tủ không?
Không công bằng chút nào.
Về bản chất thì tớ không giấu gì trong tủ hết.
Ồ, ồ, thật sao?
Thật. Cậu ta cúi đầu nhìn tớ chằm chằm với vẻ mặt tự mãn. Cậu ta biết thừa là tớ đang bị lép vế.
Ờ, đúng theo bản chất là tớ không giấu rượu.
Nhưng trong tủ của cậu có rượu.
Tớ gật đầu.
Đấy là tại vì đến phút chót Michael lại cất áo cậu ta vào tủ của tớ.
Tại sao cậu ta lại làm vậy?
Vì túi áo khoác của cậu ta có một chai rượu.
Và...
Tớ lúng túng nhìn Ryan. Sự việc là thế mà. Hồi sắp đến kỳ nghỉ xuân, có một cuộc kiểm tra tủ đựng đồ đột xuất. Hôm đó Michael bị bắt gặp trong trạng thái say xỉn và cậu ta ấn vội áo choàng vào tủ của tớ. Tớ không có cơ hội nói gì vì thầy Braddock kiểm tra tủ của Michael với thái độ căng thẳng. Và sau đó, sự căng thẳng cao độ được chuyển hướng sang tớ.
Khoan, đợi đã!
Mắt Ryan sáng lên. Cậu thấy rồi còn gì?
Ôi chúa ơi, mọi người nghĩ là tớ tử tế.
Đó là lý do cậu ta làm vậy. Cậu ta biết tủ của cậu sẽ không bao giờ bị kiểm tra. Cậu ta cười ha hả khi chọc chọc vào sườn tớ.
Ừ, cậu thì sao nào?
Đến lúc trả thù rồi.
À, tớ là quân ích kỷ.
Cậu ta còn không thèm nói từ đó ra với vẻ mặt nghiêm túc.
Đúng thế. Thế mà tớ quên. Chính xác thì có bao nhiêu người ích kỷ tham gia ban nhịn hót của hiệu trưởng Braddock hả?
Hai mắt Ryan mở ti hí. Cảm ơn cậu, nhưng tên ban đó là ban cố vấn học sinh nhá.
Ồ, tớ xin lỗi. Tớ biết khó khăn lắm cậu mới đạt đủ điểm để gia nhập ban khỉ gió đó.
Cậu ta thở hắt ra. Mục đích của đời tớ là được tham gia ban đó. Thế mà cậu dám xem thường đấy.
Ồ, ồ, tớ không muốn làm cậu buồn đâu.
Tớ đứng lên kiểm tra nền đất gần nơi bọn tớ ngồi.
Cậu tìm gì đấy? Ryan hỏi.
Ví của cậu. Cậu ta đứng lên và cậu ta nhấc bổng tớ lên vai trước khi tớ kịp nhận ra.
Bỏ tớ xuống!
Tớ hét lên. Cậu ta cười hỉ hả và đáp lời tớ bằng cách xoay tròn tớ trên không trung. Mãi đến khi tớ được thả xuống đất và cười khúc khích để lấy lại thăng bằng, tớ mới nhìn thấy Dine đang đứng nhìn khung cảnh trước mặt.
À, chào hai cậu.
Vẻ mặt ngượng nghịu của Dine cũng đủ cho cả ba bọn tớ.
À, Penny ơi, tớ tìm cậu suốt nửa giờ đồng hồ đấy. Tớ không nhìn thấy cậu vào trong nhà. Tớ nghĩ chắc cậu muốn vào trong. Tracy không thấy vui cho lắm.
Tracy ơi, tớ là đồ bạn tồi. Tớ quên bén mất là cô nàng đang uống bia bên trong. Tớ trả áo khoác cho Ryan khi bọn tớ đi theo Dine vào trong. Cô nàng đưa tớ vào phòng tắm trên tầng 2. Và ở đó, Tracy đang nằm trên nền gạch giống hệt một cái bóng xanh nhờn nhợt. Tớ cúi xuống, vén tóc vướng trên mặt cô nàng.
Nó làm gì ở đây vậy?
Tracy chỉ vào Dine.
Tử tế chút đi.
Tớ giúp cô nàng đứng lên khỏi sàn.
Đợi đã.
Ryan bước vào. Cậu ta đổ bia trong cốc ra và đổ đầy nước vào trong. Bạn ấy cần phải uống nước trước đã.
Ryan, Dine và tớ đứng đợi trong sự im lặng khó xử.
Thời gian như kéo dài hàng thế kỷ trong khi bọn tớ bắt Tracy uống hai cốc nước. Trong suốt quãng thời gian đó, cô nàng chỉ nhìn Dine.
Cậu sẽ không cướp bạn ấy khỏi tay tôi được đâu.
Cô nàng líu xíu nói. Dine định nói gì đó nhưng Ryan xen ngang.
Được rồi, đến lúc cậu đứng lên về nhà rồi đấy.
Đừng! Tracy đẩy Ryan ra.
Tớ không muốn Paul thấy tớ nhếch nhác thế này. Tớ tự đi được. Tớ muốn tạm biệt anh ấy.
Dine nhìn tớ với vẻ mặt khác thường khiến tớ không hiểu ra làm sao.
Tracy ơi, không phải là ý hay đâu.
Cô nàng nói. Thật ra cậu sẽ chỉ khiến cậu ấy băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu thôi. Tớ sẽ nói với cậu ấy là cậu đang bận bịu với mấy anh chàng đang mê cậu như điếu đổ.
Tracy thích ngay gợi ý đó và đồng ý ra về lặng lẽ.
Khi bọn tớ đi xuống cầu thang thì thấy Todd không mặc áo sơ mi đang đứng trên ghế nhảy nhót.
Penny ơi, không được đâu.
Cậu ta gọi ầm lên.
Cậu không được về.
Cậu ta trượt chân và suýt đẩy tớ ngã rụi xuống sàn. Ryan túm lấy Todd để cậu ta đứng cho thẳng. Trong khi đó, Diane cũng cố giữ Tracy đứng thẳng, nhưng Tracy thì cố đẩy cô nàng ra.
Ác mộng! Margarita ơi!
Todd líu nhíu nói.
Margarita ơi! Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy?
Bạn ấy ra sau vườn nói chuyện với tớ, Ryan nói. Todd đẩy Ryan ra.
Chúa ơi! Họ Bauer kia! Cậu cần phải! Cậu cần phải! Cậu không thể!
Todd, nghe này! Tớ không làm gì cả! Bình tĩnh nào!
Ryan túm lấy vai cậu bạn.
Tớ và Penny chỉ là bạn thôi. Tớ không bao giờ có chuyện gì với bạn ấy cả. Cậu thừa hiểu tớ mà.
Ừ nhỉ. Và đáng ra tớ nên biết nhiều hơn là đến bữa tiệc này.
Và để sự việc tồi tệ hơn, con nhỏ Missy lại chạy ù đến. Nó vòng tay quanh cổ Ryan và nói:
Chào anh yêu, em đi tìm anh khắp nơi.
Tớ nắm tay Tracy và đi bộ ra ô tô. Diane giúp tớ thắt dây an toàn cho cô nàng và tớ chỉnh lại gương chiếu hậu. Ryan chạy ra xe. Cậu ấy phải cố vùng ra khỏi tay cẳng bố chặt của con nhỏ Missy và đập tay vào cửa. Tớ hạ kính xuống.
Xin lỗi cậu vì điều đó. Tớ không muốn tạo cho cậu ấy lý do để buồn rầu thêm.
Không sao. Tớ lơ đãng nghịch đài trong ô tô của Tracy.
Cậu có tức không?
Tớ hít thở thật sâu. Tớ cũng không biết mình thế nào.
Không, tớ không sao. Thật đấy, tối hôm nay đúng là thảm họa.
Ồ, cậu ta thẽ thọt trả lời.
Tớ vui lắm.
Ừ, tốt cho cậu thôi. Tớ để máy và lái xe về.
Mọi thứ hơi khác thường vào buổi sáng hôm sau. Tracy choáng váng và trông rất khổ sở. Diane đến nói chuyện với bọn tớ. Và tớ có cảm giác cô nàng muốn nói về khung cảnh mà cô nàng nhìn thấy giữa tớ và Ryan.
Chào hai cậu, Tracy thế nào rồi? Diane nói khi cô nàng bước vào phòng ngủ của tớ.
Không vui lắm, bạn ấy đang ở trong phòng tắm.
Tớ hất đầu về phía hành lang. Tối qua tớ không sao đưa bạn ấy về nhà được. Tớ phải lén đưa Tracy vào nhà tớ.
Diane nhìn quanh quất. Ôi chao, tớ đã quên phòng của cậu trông đẹp thế nào rồi.
Tớ nhìn các tấm áp phích của nhóm Peter treo dọc các bức tường và tấm bảng ghim đầy thông tin về các buổi hòa nhạc và cuốn vé. Tớ nghĩ căn phòng rất đẹp, chủ yếu vì đây là một tổ ấm.
Tớ vui vì có vài phút riêng tư với cậu, vì tớ có điều cần nói với cậu.
Diane ngồi trên giường tớ và trông có vẻ lo lắng.
Giữa tớ và Ryan không xảy ra chuyện gì hết. Tớ buột miệng nói.
Gì cơ? Diane nói. Tớ bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Khi đến bữa tiệc đó, tớ thấy khổ sở lắm. Và khi cậu ấy gợi ý ra ngoài để tránh xa sự ồn ào, tớ đồng ý ngay. Tớ muốn nói cậu ấy là một đứa con trai, là kẻ thù. Chứ nói gì đến việc cậu ấy lại là đứa con trai làm tan nát trái tim cậu. Tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ có tình cảm gì với cậu ấy đâu.
Diane lắc đầu. Tớ biết chứ, tớ hơi ngạc nhiên khi thấy hai người.
Cô nàng cười. Tớ cũng thấy không thoải mái lắm, nhưng hai cậu vẫn luôn là bạn bè mà.
Điều tớ muốn nói với cậu là về Tracy cơ. Cậu biết không, tớ thấy Paul hôn một người trong bữa tiệc.
Tớ đến đó với Andre và Pam. Và tớ muốn đi vệ sinh, vậy nên tớ lên gác. Và khi bước vào phòng thì tớ thấy cậu ta.
Chắc chắn Tracy sẽ giết quách người đưa tin vì thông tin này.
Tớ nằm dài trên giường và cảnh báo Diane. Tệ thật, cô nàng cứ mong cậu ta sẽ mời cô nàng đi chơi.
Diane chuyển tư thế và vơ vẩn nghịch một chiếc gối đã sờn của tớ.
Tốt hơn rồi. Tracy chạy ù vào phòng tớ với một cái khăn trên đầu và cô nàng ngồi sụp lên giường.
Xong rồi, đến lúc tìm hiểu xem bọn mình sẽ làm gì với đội xuẩn ngốc toàn tập mà tớ đã phù phép cho chính mình. Tớ nghĩ Paul sẽ không mời tớ đi chơi nữa đâu.
Tớ và Diane nhìn nhau, không biết phải nói gì. Trông Tracy có vẻ kiệt sức.
Được rồi, tớ biết rồi các cậu nhé, tớ xin lỗi mà.
Chính xác thì cô nàng biết gì nhỉ?
Cô nàng quay sang Diane.
Trước hết, Tớ xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu. Tớ đã cố trở thành một người bạn tử tế và biết cảm thông. Và tớ cũng biết là tớ không nên uống bia. Nhưng tớ bị áp lực từ bạn bè đồng trang lứa. Tớ tự biến mình thành một kẻ sầu não sau khi tan học. Đại loại thế. Tracy lấy hai tay che mặt. Chỉ cần các cậu đừng nói với tớ rằng Paul câu được mấy con nhỏ lớp 10 đó.
Dana nhìn tớ. Không, cậu ấy không...
Tracy ngồi bật dậy hơi bị nhanh. Vì vậy cô nàng phải ngửa người ra sau, cuộn tròn người lại và chống đầu lên tay. Tuyệt vời, tớ cứ tưởng mình đã làm mọi chuyện hỏng bét.
Im lặng, tớ nhìn Dana và trông thấy nỗi hoang mang trên mặt cô nàng.
Tracy nheo mắt. Đợi đã, có chuyện gì vậy?
Cô nàng nhìn cả hai bọn tớ.
Các cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy? Có phải tối qua Paul đã câu được con nhỏ nào đúng không?
Dana nhìn tớ và tớ nhún vai. Tớ muốn biết con nhỏ đó là ai, đặc biệt vì con nhỏ đó cần được bảo vệ chặt chẽ nếu Tracy tìm ra nó.
Trước khi Dana kịp nói gì đó, Tracy đã co gập người lại và úp gối lên đầu.
Tớ biết rồi, làm sao mà anh ấy thích tớ được chứ?
Tớ giật phát chiếc gối ra khỏi đầu cô nàng. Tracy, lố lăng vừa thôi. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, một đứa con trai phải may mắn lắm mới có được cậu trong đời.
Cô nàng tròn mắt.
Quỷ tha ma bắt, tớ muốn anh Paul cơ. Tại sao anh ấy không yêu tớ chứ? Có phải vì tớ béo không? Tracy, cậu thôi đi.
Vậy thì tại sao? Tớ thấy nước mắt ngân ngấn xung quanh mắt cô nàng.
Nói cho tớ đi và tớ sẽ thay đổi. Là tóc, màu mắt, trang phục hay tính cách của tớ, anh ấy không ưa điểm gì ở tớ chứ?
Dana lưỡng lự tiến đến gần Tracy và đặt tay lên vai cô nàng. Không phải là vì mấy lý do đó, là vì một lý do cậu không bao giờ thay đổi được.
Tracy sụt sịt và quay đầu nhìn bọn tớ. Nghĩa là sao?
Nghĩa là cậu không phải là con trai, Dana nói. Tớ vô tình bắt gặp cậu ta và Kevin Parker đang hôn nhau.
Ôi, Chúa ơi là Chúa.
Tracy ngồi dậy, lau nước mắt.
Sao cơ?
Cô nàng lúng búng.
Ai cơ?
Dana đổi tư thế. Paul Levin và Kevin Parker.
Tracy giận dữ ngó đăm đăm sàn nhà. Cậu nói là ứng viên số 1 và số 3 của tớ đang hẹn hò với nhau ư? Và Kevin Parker, một cầu thủ siêu sao mà tớ ngưỡng mộ bao nhiêu năm qua, bị đồng tính luyến ái.
Dana có vẻ hoảng sợ.
Tớ chỉ nói điều tớ nhìn thấy.
Ôi, Tracy lắc đầu quầy quậy.
Ôi, tớ giải thích được rồi.
Tớ không hiểu ra làm sao.
Giải thích gì cơ?
Ai ai trong trường cũng có bạn trai, trừ tớ. Ngay cả Kevin Parker cũng có bạn trai.
Tracy bỗng cười ồ lên. Rồi ôi, khôi hài làm sao. Bây giờ không còn con trai để tớ đưa vào danh sách nữa. Đừng nói gì đến chuyện hẹn hò.
Nụ cười của Tracy dần biến mất.
Tớ là đồ đồng bóng mà.
Tớ định phản kháng, nhưng Tracy gạt phăng ý định của mình. Mai luôn có một đứa bạn gái. Tuần trước thằng bé cặp kè với một con nhỏ nhà Michael tại một bữa tiệc ngu ngốc của đám học sinh lớp 10. Và bây giờ tụi nó đang hẹn hò nhau. Mike và Michael ấy.
Cô nàng lại trợn tròn mắt lên. Tổng.
Tracy à, cậu thấy rồi đấy. Đó là lý do tớ tống khứ bọn con trai ra khỏi não bộ. Tớ giả vờ phủi sạch tay.
Xong, tiến lên, không có gì phải lo.
Và như thế, Ned biết tớ đang cố tiến lên phía trước. Điện thoại di động của tớ đổ chuông. Tớ lưỡng lự ngó chiếc điện thoại.
Tracy đứng dậy. Lố bịch hết chỗ nói.
Cô nàng mở máy tớ và đọc tin nhắn.
Tớ không nghĩ cậu lại trẻ con đến thế.
Cậu ta nói thật sao?
Đồ ngu.
Các ngón tay Tracy bắt đầu bấm bấm trên máy tớ.
Cậu làm gì thế?
Tớ hoang mang hỏi.
Cứ xóa đi thôi.
Không, tớ đang nói cho cậu ta hiểu thế là thế nào.
Lòng dạ tớ thót lại.
Tớ đứng lên túm điện thoại từ tay Tracy. Nhưng cô nàng đã nhấn nút gửi và đóng điện thoại lại.
Xong, không ảnh hưởng gì khi tớ bảo cậu ta cút xuống địa ngục mà chơi chứ nhỉ.
Điện thoại đổ chuông.
Tất nhiên là cậu ta gọi. Khi điện thoại kêu hết hồi chuông, Tracy mở máy và nhấn các nút. Tớ đổi tên cậu ta thành con lừa và đặt chế độ gọi của cậu ta vào chế độ im lặng. Biết đâu như thế sẽ khiến cậu ta im miệng.
À, vậy thì cảm ơn cậu. Cuối cùng tớ cũng cố nói được một câu. Tại sao Tracy lại không có phản ứng như vậy khi mấy gã trai đối xử không ra gì vậy, như thế với cô nàng nhỉ?
Diane mỉm cười. Tracy à, cậu thấy chưa? Rõ ràng là hẹn hò trai gái chỉ khiến cậu đau đầu nhức óc thôi, ngớ ngẩn lắm.
Tớ biết trong đội cổ vũ có 2-3 đứa con gái hẹn hò với bọn con trai chỉ bởi vì tụi nó muốn có bạn trai đi cùng trong bữa tiệc khiêu vũ thôi.
Diane ngẩng lên nhìn tớ.
Này, Penny này, tụi mình đi đến bữa tiệc khiêu vũ với nhau nhé.
Gì cơ?
Tớ vẫn đang nhìn điện thoại.
Bữa tiệc khiêu vũ, cậu và tớ, được không?
Ô la la, ôi trời, được chứ sao?
Nghiêm túc nhé,
Tracy nói khi cô nàng đứng lên cất điện thoại của tớ vào ngăn kéo.
Nghiêm túc thật đấy nhé. Hai cậu định đi đến bữa tiệc khiêu vũ với nhau thật hả?
Tớ chuyển sự chú ý sang hội.
Tất nhiên,
tớ trả lời. Đây là trọng tâm của hội mà, bọn tớ đâu cần phải có bạn trai mới vui đâu.
Ôi tớ thích quá.
Diane đứng lên và thực hiện động tác vỗ tay cổ vũ quen thuộc. Và tớ sẽ mua hoa hồng tặng cậu nhân ngày lễ tình nhân. Tớ sẽ làm cho cả đám con trai dớ dẩn nó phải ghen tị. Cô nàng nháy mắt với tớ.
Tracy rên rỉ và chui đầu xuống dưới gối.
Tracy ơi, tớ xin lỗi khi nói điều này. Và tớ biết cậu không hứng thú với hội, nhưng cậu nên thử nhìn nhận mọi chuyện theo quan điểm của tớ.
Tracy ló đầu ra khỏi gối.
Không,
cô nàng nói. Tớ rên rỉ vì tớ đầu hàng rồi. Hứng thú ư? Hội của cậu đã sẵn sàng đón thành viên thứ ba chưa?
Tớ do dự. Tớ muốn cô nàng tham gia hội, nhưng tớ muốn cô nàng tham gia vì tin tưởng, thay vì cảm giác mình là người ngoài cuộc.
Cậu chắc chứ?
Cô nàng gật đầu.
Chắc.
Ý tớ là khi cậu nghĩ về điều đó, tớ sẽ không thay đổi gì đâu.
Diane ôm chầm lấy Tracy. Và bất ngờ chưa, Tracy không đấm vào mặt người đang ôm mình.
Tớ đoán hành động đó nên được coi là khởi đầu tuyệt hảo.
Chúc mừng hội những trái tim cô đơn.
Hội những trái tim cô đơn. Tớ chạy ra bật nhạc Beatles lên.
Tracy nhảy nhót về phía tớ.
Này, nếu cậu giả vờ đóng vai một thành viên của nhóm Beatles, tớ sẽ đóng vai Yoko nhé.
Cô nàng rất biết cách khích lệ tớ. Tớ nghiêng người túm gối trên giường và ném vào người cô nàng. Chiếc gối bay trúng mặt cô nàng.
Này nhé.
Tracy đuổi theo tớ trong khi tớ phải né gối trên tay cô nàng.
Diane mất vài phút mới biết mình nên làm gì. Vì vậy, Tracy tận dụng luôn sự lưỡng lự này và ném bục một chiếc gối vào thẳng bụng cô nàng.
Diane nhìn Tracy với vẻ chững sờ.
Morrow ơi, mấy quả cầu tí hon sặc sỡ mà cậu vẫy vẫy khi cổ vũ sẽ không phát huy tác dụng ở đây đâu.
Tracy chế nhạo.
Ngay lập tức, Diane nhảy phát lên ghế và dội bom Tracy với cuộc tấn công bằng gối cho đến khi phòng ngủ của tớ tan hoang hết cả.
Cuối cùng, khi Diane thở hổn hển, cô nàng nói,
cậu sẽ phải thừa nhận thôi, hội này sẽ không nhàm chán một chút nào đâu.
Tracy co người lại, và tụi mình cũng không phải hy sinh vì đám con trai dâm dê và rốt nát.
Sáng thứ hai, tớ cố lấy sách môn tiếng Tây Ban Nha nhanh hết mức có thể. Trong lòng tớ băn khoăn tự hỏi, làm cách nào để tránh mặt Todd, mặc dù bọn tớ chỉ là cặp thực hành hội thoại với nhau.
Chesney ơi!
Tớ nghe thấy Ryan gọi.
Hay thật.
Tớ cảm thấy một cánh tay quàng lên vai tớ. Tớ ngẩng mặt lên và thấy Todd tươi cười hớn hở.
Chào Margarita, tối hôm thứ bảy vui không?
Tớ mỉm cười yếu ớt với cậu ta.
Đáng ra cậu phải ở lại lâu hơn chứ.
Ừ nhỉ. Ryan nói với nụ cười tự mãn.
Bạn ấy bỏ lỡ vụ gì vậy?
Todd nhìn xuống sàn nhà như thể cậu ta đang cố nhớ xem vụ đó là vụ gì.
Tớ cũng đang nghĩ đến vụ đó đấy.
Ryan mỉm cười và nháy mắt với tớ. Penny ơi, chúc cậu may mắn nhé.
Ryan đi về phía lớp học và ngúc quắc cái đầu.
Todd vẫn vòng tay quanh vai tớ và tớ phải cố sải chân thật dài để thoát khỏi cánh tay đó. cha, cậu đi chậm thôi. Todd vòng tay quanh eo tớ. Cục cưng của cậu đang phải cố tỉnh táo sau bữa chè chén hôm cuối tuần đấy. Ừ, nhưng thật ra tớ phải nói chuyện với cô Cole trước về mấy chuyện ấy mà. Tớ hất tay cậu ta ra khỏi eo và chạy thục mạng vào lớp. Tớ tự hỏi, liệu có tài tình không nếu tớ mặc một chiếc áo có dòng chữ "Cảm ơn sự yêu mến của cậu, nhưng tớ không hẹn hò nữa." Tớ biết Todd không phải fan bự của việc đọc này đọc nọ, nhưng tớ chắc chắn là cậu ta thích nhìn chằm chằm vào áo tớ. Tớ muốn hỏi cậu một câu hơi bị không bình thường, Morgan nói với tớ khi hai đứa đến lớp sinh học. Ừ, cậu nói đi. Đã bao giờ cậu mời một chàng trai đi chơi chưa? Chưa, sao cơ? Cô nàng đi chậm lại. À, chẳng là tớ có mê một anh, nhưng anh ấy nhát lắm, vì thế nên tớ nghĩ anh ấy sẽ không dám nói gì trước đâu. Ồ, như vậy là quá nhiều để đề nghị Morgan tham gia hội. Tớ không phải là người thích hợp nhất để cậu tâm sự về đám con trai đâu. Tớ không quan tâm gì đến bọn họ nữa. Cậu biết rồi đây. À, ừ, đúng rồi, xin lỗi cậu. Cô nàng cắn môi cười. Không có gì, anh chàng là ai vậy? Tớ hỏi khi bọn tớ bước vào trong lớp. Morgan ra hiệu về phía một nam sinh ngồi trong dãy bàn đầu tiên. Tớ nhìn thấy Tyson Bellamy, nam sinh cuối cấp đang cúi gằm mặt xuống, tóc tai phủ kín mặt khi cậu ta hí hoáy viết gì đó vào vở. Anh ấy dễ thương đúng không? Mặt Morgan đỏ bừng. Tyson ngẩng đầu lên nhìn về phía trước với vẻ mặt căng thẳng. Ngay cả khi tớ còn ham mê đám con trai thì Tyson cũng không phải là tuýp người tớ có thể mê được. Tóc đen dài lê thê, thân hình siêu mỏng, áo phông mang đậm phong cách nhạc rock. Về cơ bản, cậu ấy có đủ bí kíp để trở thành một tay nhạc rock siêu hạng. Ngoài việc cậu ta là con tốt của quỷ dữ, vì là con trai mà. Trông cậu ta rất hợp với Morgan, một fan khủng của nhạc rock mạnh. Cô nàng là một trong số vài người bạn mới của tớ đã thấu hiểu tầm quan trọng của ban nhạc Beatles. Thứ sáu này, cậu đi với tớ đến dự một trong số các buổi biểu diễn của anh ấy nhé. Tớ không có hứng làm bà mai bà mối, nhưng sau vở kịch với Tracy trong trận thi đấu bóng đá tuần trước, tớ không bận tâm đến việc khước từ đi xem một trận thi đấu nữa trong tuần này với cô nàng. Đi chứ, nhưng Morgan này, tớ không làm chân gỗ đâu nhé. Cô nàng cười ồ. Nhưng cậu là cặp bài trùng với âm nhạc với tớ, cậu phải đi về tớ. Tụi mình sẽ không nói chuyện với đứa con trai nào đâu, sẽ chỉ nghe nhạc và về. Nghe có vẻ giống một buổi tối hoàn hảo với tớ đây. Này, tụi mình sẽ đề ra quy tắc cho hội tẩy chay con trai chứ? Tracy hỏi trong giờ ăn trưa. Đó là hội những trái tim cô đơn, tớ nhắc cho cô nàng nhớ. Ừ, và bọn mình phải có mặc áo phông đồng bộ hay đeo thắt lưng tuyên bố mình vẫn còn trinh trắng hay gì gì đó không hử? Tớ mong nhìn thấy logo đó lắm rồi. Tracy ơi là Tracy. Tớ nghĩ là quy tắc hay hướng dẫn hay gì gì đó cũng sẽ thú vị. Đài nè phụ họa và xen ngang cuộc tranh luận chính thức và đầu tiên của hội. Vì thời tiết vẫn đẹp nên bọn tớ quyết định ăn ngoài trời. Tớ dựa lưng vào một cây sồi lớn và ăn táo. Tracy ngồi bật dậy. Này này, cứ để tớ đề ra quy tắc cho, sẽ vui lắm đây. Được, tớ nói, muốn sao cậu cứ làm vậy. Tracy lấy vở và bắt đầu viết một vài gợi ý. Tớ dựa lưng vào thân cây và nhắm mắt lại. Được rồi, tớ sẽ viết một bản dự thảo và phát cho các cậu xem trong buổi họp chính thức vào tối thứ bảy. Tracy càu nhàu. Nghe cũng được, phải không sếp? Tớ biến mình thành gì cơ chứ? Này các cậu, có chuyện gì đấy? Morgan hỏi khi cô nàng và Kara nhập hội với bọn tớ. Đó là hội mới của bọn tớ, tớ nói. Kara nhìn vở của Tracy. Hội những trái tim cô đơn á. Ba bọn tớ quyết định sẽ không hẹn hò với đám con trai ngu ngốc trong trường này nữa, hoặc trường nào cũng vậy. Tớ mỉm cười. Hai mắt Morgan mở to ra. Cậu không nói đùa về việc ban lệnh cấm với bọn con trai đấy chứ? Không hề. Tớ không hiểu, Kara nói. Cũng không có hiểu đâu, tớ giải thích. Chỉ là tớ không muốn dính dáng đến tụi con trai nữa. Bọn họ cũng không làm gì sai trái, nhưng bọn họ gây ra rắc rối cho tớ và cho bạn bè tớ. Diane và Tracy gật đầu.
Vậy là các cậu sẽ không bao giờ hẹn hò nữa.
Không phải không bao giờ, chỉ là sẽ không hẹn hò khi tớ còn học trong trường này thôi.
Ồ,
Kara ngó xuống nhìn cốc nước. Với cách cô nàng bị đối xử bởi các gã trai như Todd, chắc hẳn bạn cũng biết cô nàng hiểu rất rõ vấn đề. Morgan nhìn tớ đăm đăm.
Cậu có ghét vì tớ muốn đi xem buổi biểu diễn không?
Không, không ghét gì đâu. Tớ cam đoan với cô nàng. Tớ chỉ muốn nói tớ không phải là người thích hợp để khuyến khích cậu hẹn hò với người khác, vì tớ chắc chắn 100% rằng Tyson thuộc dòng giống quỷ Sa Tăng.
Tyson thì có gì không hay chứ?
Morgan bảo vệ cậu ta.
Cậu ta là con trai.
Tracy lên tiếng. Penna, tớ nghĩ hai bạn ấy hiểu vấn đề rồi.
Tracy ơi!
Jen Leonard gọi với từ phía gốc cây bên cạnh.
Các cậu đang buôn chuyện gì đấy? Nếu các cậu đang nghiêm khắc chỉ trích đám con trai, tớ cũng có vài chuyện hay ho kể cho các cậu nghe đấy.
Tracy ra hiệu cho cô nàng sang bên này.
Cậu nhập hội đi, để nhóm trưởng Penny chỉ cho cậu thấy.
Tracy ơi! Jen và Amy Myler, hai học sinh lớp 10 mà tớ biết từ hồi học tiểu học đến chỗ tớ. Họ là đôi bạn thân không thể tách rời. Mặc dù ngoài bề nổi, trông bọn họ rất khác biệt. Jen là cầu thủ thể thao, là đội trưởng của hầu hết các đội thể thao nữ sinh, và trông cô nàng có vẻ hơi nghiêm nghị. Còn Amy trông giống hệt đám nữ sinh trong trường, và bạn ấy thường mặc váy hoặc áo cộc có đính biểu tượng của tổ chức nào đó, như thể là bạn ấy đi làm văn phòng thay vì đi học. Tracy hồ hởi cung cấp thông tin chi tiết về hội cho hai bạn mới. Morgan và Kara không nói không rằng suốt thời gian đó. Tớ dám chắc là hai cô nàng đang tự hỏi, không biết tụi nó đang bị vướng vào vụ gì.
Đợi đã,
Amy nói. Hình như trong giờ học nghệ thuật hôm nay cậu còn nói cậu chuẩn bị đi mua váy để tham dự bữa tiệc khiêu vũ.
Cậu sẽ đến nói với ai?
Bọn tớ đi với nhau. Tớ giải thích, bọn tớ nghĩ đi với nhau sẽ vui hơn nhiều so với việc đi cùng những đứa con trai sẽ bỏ rơi tụi mình để trò chuyện huyên thuyên về mấy chuyện tầm phào quen thuộc của tụi nó.
Chuyện liên quan đến bệnh lây nhiễm nấm vùng háng của tụi nó.
Tracy gợi ý thêm với một nụ cười tự mãn. Amy và Tracy nhìn nhau. Sau đó, Amy nhìn bọn tớ và nói.
Nghe có vẻ hợp với tớ, tớ tham gia được không?
Amy! Jen phản đối.
Cậu thật lòng quyết định không hẹn hò gì trong 2 năm tới sao?
Amy hất tung mái tóc đen dài và rợn sóng lên.
Thôi đi mà, đây là một quyết định dễ dàng. Tớ chịu đựng đám con trai trong trường đủ rồi. Nhất là sau Ryan Red đối xử với tớ từ hồi lớp 7.
Tớ và Tracy nhìn nhau với vẻ mặt không hiểu.
Ryan làm gì cậu?
Tớ hỏi. Đôi mắt Amy mở to.
Cậu không nhớ gì sao?
Tớ lắc đầu. Cô nàng thở dài. Cũng lâu rồi. Nhưng kể từ đó tớ vẫn luôn nghĩ bọn con trai không thay đổi gì cả. Ý tớ là tụi nó trẻ con lắm.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Kara quay trở lại với cuộc trò chuyện. Amy ngồi thẳng dậy. Hồi đó tớ và Brian hẹn hò với nhau. Và có vẻ tớ dùng từ hẹn hò hơi dễ dãi. Thi thoảng cậu ta đi bộ về nhà với tớ sau giờ tan trường. Và vào các buổi tối thứ 6, bọn tớ thường đi đến khu vui chơi điện tử. Và đến đó tớ chỉ ngồi xem cậu ta chơi game thôi. Rồi bất thình lình đến một ngày nọ, vào đúng giờ ăn trưa, cậu ta đi về phía tớ và trước mặt mọi người, cậu ta nói: hoa hồng màu đỏ, violet màu tím, rác rưởi bị đổ đi và giờ anh có em. Cả đám học sinh ngớ ngẩn ngồi bàn bên cạnh đó cười hô hố.
Đợi đã, tớ cũng nhớ chuyện đó.
Jenny khẽ nói,
Brian đúng là đồ ngu.
Tớ đau khổ mất cả năm trời, đám học sinh quá đáng cứ ném rác vào người tớ mỗi khi tớ đi qua. Đến tận bây giờ tớ vẫn không biết mình đã làm gì để phải hứng chịu điều đó. Và đến một ngày kia, Brian dám cả gan nói chuyện với tớ, như thể cậu ta chưa hề làm tớ bẽ mặt và chưa hề hủy hoại cả năm học lớp 7 của tớ.
Jen xoa xoa vai Amy.
Tớ không biết chuyện đó khiến cậu buồn đến vậy. Hồi đó tớ 12 tuổi, việc đó thực sự làm tớ tổn thương. Amy trả lời. Và tin tớ đi, giờ thì tớ ổn rồi. Nhưng sự việc đó khiến tớ bắt đầu có những trải nghiệm thảm hại với bọn con trai. Các câu chuyện khác không đáng được nhắc lại.
Tớ sẽ vui hơn nhiều nếu tống khứ đám con trai ngu dốt đó ra khỏi tâm trí. Jen sửng sốt nhìn Ami. Nhưng... Ami giơ tay lên ra hiệu cho Jen im lặng. Thôi mà, nhìn cậu xem, cậu còn bị lừa phỉnh nhiều hơn tớ đấy. Không, tớ... Josh Fuller. Khi nghe đến tên của Josh, Jen ngồi xuống bãi cỏ. Josh Fuller là ai? Diana hỏi khi cô nàng vỗ vỗ lên đùi Jen. Jen đưa tay vuốt mái tóc ngắn, vàng vàng. Đó là gã làm tan nát trái tim tớ. Cả hai bọn tớ cùng huấn luyện đội bóng rổ trong công viên và sân chơi hồi hè vừa rồi. Và cậu ta... Cậu ta chỉ khua môi múa mép với bạn ấy thôi. Ami nói nốt câu. Cậu ta không ngừng ve vã bạn ấy, thậm chí còn đưa bạn ấy đi chơi. Và rồi cậu ta ngừng lại. Cậu ta vẫn tiếp tục tán tỉnh, nhưng không có buổi hẹn hò thứ hai. Thay vào đó, hàng tuần cậu ta thường lởn vởn đi với một đứa con gái khác trong công viên và nói với Jen rằng Jen rất hấp dẫn. Cậu ta chỉ... Đủ rồi, Jen nói. Bọn họ hiểu rồi. Cô nàng lắc đầu. Đúng là ngớ ngẩn. Nhưng trước đó tớ chưa gặp ai tâm đầu ý hợp ngay từ phút đầu tiên đến vậy. Và có vẻ cậu ấy là người phù hợp nhất với tớ. Đúng là một chuyện tuyệt vời đến mức phi lý. Tớ gật đầu vì tớ hiểu rõ cảm giác của Jen. Tớ cảm thấy một luồng sinh khí mới. Jen à, nhập hộ với bọn tớ đi. Tớ nói, tụi mình không cần tụi nó, phải không? Jen mỉm cười. Chắc chắn là thế. Hay lắm. Kaine gật đầu tán thành. Chúng ta đã có 5 thành viên. Kara, Morgan, các cậu nhập hội không? Kara và Morgan cùng im lặng như tờ trong mấy phút cuối cùng. Tớ có bạn trai đi cùng đến bữa tiệc khiêu vũ rồi. Kara nói và ngó xuống nhìn đồ ăn trưa đang ăn dở dang. À, không sao mà, Diana nói. À này, Morgan tỏ ra rất không thoải mái. Xin lỗi các cậu, nhưng tớ cần phải... Đừng lo lắng, thật đấy, tớ đảm bảo với hai bạn ấy. Tớ hiểu đây là vấn đề lớn, chỉ cần các cậu sẵn sàng, bọn tớ luôn đón chào. Với đám con trai ở trường, tớ nghĩ sẽ không lâu nữa hai bạn ấy sẽ quyết định nhập hội với bọn tớ.